Chương 1, lời mở đầu. Viết lời mở đầu đối với tôi mà nói hình như lại trở nên khó khăn rồi. Vì từ đầu chí cuối, tôi đều đang tư duy về bộ tiểu thuyết này, nghĩ xem làm sao để viết được nó thật hay. Hệ liệt lục môn, cánh cửa nhà họ Lục, tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi, từ Lục Bắc Thần tới các nam chính sau này sẽ lần lượt xuất hiện. Tôi nói với rất nhiều người, tôi là một người tư duy thì nhanh nhưng chân tay thì chậm chạp. Ví dụ như mỗi một câu chuyện trong hệ liệt lục môn này tôi đều đã nghĩ xong xuôi nhưng bộ đầu tiên vẫn chưa viết được chữ nào. Khi đang chuẩn bị cho chuyện mới, rất nhiều độc giả đoán về nghề nghiệp của Lục Bắc Thần. Đương nhiên, cũng có người đoán đúng. Không sai, pháp y lý. Vì sao lại viết về nghề nghiệp này? Một nghề hiếm gặp, một nghề khiến người ta khó mà chấp nhận, một nghề nghiệp nghe thôi đã thấy lạnh lẽo. Đơn giản thôi, vì nó liên quan tới chuyện sống chết. Sống là chuyện của bác sĩ, chết là chuyện của pháp y lý. Nghề này vừa thần bí lại rất nhiều ý kiến trái chiều, khiến người ta vừa kính trọng vừa nể sợ. Tính nghiêm túc của nghề nghiệp này quyết định sự khác biệt của nó. Nó có một vị trí độc nhất vô nhị không thể thay thế. Không muốn nói nhiều về bộ tiểu thuyết này vì tôi luôn tin rằng, những người yêu nó thì sẽ luôn yêu. Tôi tin chắc rằng các bạn sẽ yêu mến Lục Bắc Thần. Ít nhất thì tôi say đắm những người đàn ông có thái độ nghiêm túc đối với công việc. Thế nên lần này Lục Bắc Thần đã được đắp nặn thành Nam Thần. Đương nhiên, Nam Thần cũng có khuyết điểm, Nam Thần cũng có lúc gắn bướng. Chính vì như thế, anh ấy mới đáng quý. Mấy tháng nghỉ ngơi, móng tay tôi dài rất nhanh. Năm ngoái khi tôi và bạn Đường Hân Điểm tới Quảng Châu chơi, cô ấy đã lắc đầu phổ cập cho tôi 10 vạn câu hỏi vì sao, cậu phải nhớ đấy, người lười móng tay sẽ dài. Đây là chân lý. Cho tới tận bây giờ, tôi cứ nhìn thấy móng tay hơi dài là lại nhớ tới câu chê cười đó của cô ấy. Mùa xuân 2015 cứ lặng lẽ đến như thế. Về Bắc Kinh, ngày đầu tiên ra khỏi cửa, tôi bỗng phát hiện, Minh Hoàng đã đón xuân nở rực khắp thành phố, tiếp theo sẽ là Ngọc Lan. Sau đó, tôi bắt đầu nhớ lại những tháng ngày viết tiểu thuyết bao năm nay, rồi mới hiểu, mình già rồi. Nhớ lại năm 2008 là lần đầu tiên tôi bị lừa đảo viết văn. Lúc đó một bạn nữ đã hùng hồn nói với tôi rằng, cậu cứ viết tiểu thuyết tình yêu trước, rồi tiện tay viết thêm mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị, mờ ám. Rồi sự thật chứng minh, cái tôi thuận tay chỉ có tiểu thuyết tình yêu, cho tới bây giờ. Không viết được tiểu thuyết kinh dị, cuối cùng chỉ có thể thêm một chút mờ ám vào tiểu thuyết tình cảm cho sướng, chưa từng nghĩ lại dẫn dắt cho thể loại tiểu thuyết huyền nghi. Gọi là vô tình trồng liễu, liều dầm mát. Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chỉ có điều bây giờ mỗi lần thức dậy nhìn vào gương mới cảm giác mình đã già, nhưng cũng đã có được không ít độc giả. Bao nhiêu năm nay, tôi đã chứng kiến rất nhiều độc giả từ lúc còn đi học đến khi tốt nghiệp, rồi yêu đương, kết hôn, sinh con. Hình như chẳng có gì thay đổi, nhưng hình như tất cả lại đều đã đổi thay. Viết lời mở đầu hình là một chuyện rất vô vị. Dài dòng văn tự chẳng nói được đúng trọng điểm. Tôi nghĩ tôi có thể nói với mọi người một câu. Mùa xuân tới rồi, tình yêu đến rồi. Tung văn án cho mọi người bớt đói trước, chính văn cứ từ từ. Chương 2, một cái xoay lưng là cả đời người. Ngày cuối cùng của tháng 3, trời đổ mưa, dội mát cho nhiệt độ đầu xuân. Những bước chân bận rộn qua lại trên sân bay, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả đời người. Khi sắp đi qua cửa kiểm soát an ninh, Tiểu Vân Tiêu bước chậm lại. Lối đi VIP trước mặt đã được mở ra để đợi anh ấy. Cố Sơ cười nhẹ nhàng, nói với anh, chúc anh mọi điều thuận lợi. Tiểu Vân Tiêu không động đậy, chỉ yên lặng nhìn cô, rất lâu sau mới khẽ thở hắt ra, mong là vậy. Chắc chắn mà. Cố Sơ ngoảnh nhìn bên cạnh một cái. Trong đoàn người đi qua đi lại có bóng dáng phóng viên, nhưng cô không hề hoảng loạn mà bổ sung thêm một câu. Khó khăn rồi sẽ qua đi thôi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cuộc sống này vẫn tiếp tục từng phút từng giây, dù hạnh phúc hay bi thương. Tiểu Vân Tiêu mỉm cười. Nụ cười của anh lúc nào cũng ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng rực như đựng nước mùa xuân, chẳng biết đã mê hoặc bao nhiêu người. Nhưng nụ cười ấy lại dần dần ẩn đi. Anh giơ tay, khi ngón tay chạm khẽ lên ngọn tóc dài của Cố Sơ thì khựng lại. Hạ xuống. Làm sao đây? Em biết người anh không yên tâm nhất chỉ có em thôi. Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm trầm xen lẫn nỗi đau. Anh đi rồi, còn ai có thể chăm sóc em đây? Bao năm nay, người con gái này vẫn luôn cắm rễ sâu trong tim anh, khiến anh đau đớn, xót xa. Cuối cùng cô cũng trưởng thành rồi, trở thành giấc mơ đẹp cả đời này anh muốn nắm chặt. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, cả Tư Tư nữa. Dù sao trên đời này, em chỉ còn nó mà thôi. Nụ cười bên khóe môi Cố Sơ từ đầu tới cuối không hề tan đi. Nương tựa lẫn nhau chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ cuộc đời đã trêu đùa cô, nhưng ít nhất khiến cô hiểu được một đạo lý, phải đối xử tốt với chính mình vì đời người trước mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại. Lòng Kiều Vân Tiêu như bị một tảng đá đè nặng khiến anh không thở nổi. Cô càng cười một cách xinh đẹp như vậy, tim anh lại càng đau nhói. Sao anh không biết nếu gạt bỏ lớp vỏ kiên cường trong đôi mắt cô, thứ còn lại chỉ là một trái tim đầy gai góc, nhất là từ sau khi bố mẹ cô qua đời. Chỉ có điều cô chưa bao giờ để lộ trái tim ấy ra ngoài không khí, chưa bao giờ trao nó vào tay anh, chỉ dùng nét đẹp điềm đạm nhất của cô để che giấu tất cả, giống như bây giờ vậy. Thật ra phía bệnh viện anh có thể giúp em. Em thật sự rất ổn. Cố Sơ khẽ lên tiếng chặn lại dự định của anh. Những lời nói còn lại, Kiều Vân Tiêu đành nuốt xuống. Anh nhìn thấy sự kiên quyết nơi đáy mắt cô, sự kiên quyết khiến anh đau lòng. Một lúc sau anh mới gật đầu. Mau vào đi. Phóng viên nhìn thấy đấy. Cố Sơ nhắc nhở anh một câu. Kiều Vân Tiêu hít một hơi sâu rồi gật đầu lần nữa. Nụ cười của Cố Sơ tươi hơn chút nữa. Cô vẫy tay về phía anh. Anh vẫn đứng đờ ra đó. Bầu không khí se lạnh xung quanh sượt qua bả vai rộng lớn của anh, vuốt nhẹ lên mấy lọn tóc mai trước trán cô, thấm một mùi hương thoang thoảng. Cô quay người định đi. Anh lên tiếng, gọi tên cô. Cô quay đầu. Bao năm qua, em có từng hận anh không? Suy nghĩ rất lâu, anh vẫn hỏi câu này. Hoặc có thể nói nó giống như một khối u đã dày vò anh quá lâu rồi, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Tia sáng yếu ớt sau cơn mưa hắt vào đại sảnh sân bay. Kiều Vân Tiêu đứng ngược sáng. Bóng hình cao lớn trông mờ đi không ít. Cố Sơ im lặng nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu. Từng ngón tay đang nắm chặt trên tay kéo vali của Kiều Vân Tiêu dần dần buông lỏng, nhưng trái tim lại như bị ai bóp chặt. Nếu thù hận có thể khiến một người nhung nhớ không quên thì anh tình nguyện trở thành người bị cô hận. Khi anh ngước mắt lên, Cố Sơ đã đi rồi. Bao bóng hình lại qua, duy chỉ có bóng cô trông mảnh mai, gầy yếu. Mái tóc dài của cô xoa xuống vai trông rất đẹp, luôn khiến anh nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp cô. Sau khi cách nhau mấy mét, chẳng hiểu sao Kiều Vân Tiêu bỗng hét lên sau lưng cô, Cố Sơ. Em vẫn chưa quên anh ta, phải không? Anh nghĩ cô không nghe được. Sân bay đông đúc như vậy, những bước quân xung quanh lại hỗn loạn đến thế. Nhưng anh biết câu nghe thấy rồi. Cách những đám đông, bả vai cô run lên một cái cực khẽ. Vậy là anh biết. Nhưng tới cuối cùng cô vẫn không dừng bước, càng không quay lại. Làm như không nghe thấy hoặc giống như lần lừa không chịu cho bản thân mình một đáp án. Cố Sơ, từng có người nói, trong hai tâm nhị của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ổn tới ngăn tim buồn bã kia. Thế nên, tới cuối cùng chúng ta đều sẽ đánh mất nhau, đúng không? Chương 3, thành phố vẫn còn lạnh. Cố Sơ vẫn hay mơ về quá khứ. Tuy rằng khi tỉnh giấc sẽ lạnh lẽo nhưng nếu dốc sức nắm lấy nhiệt độ trong mơ, đầu ngón tay cô cũng sẽ không quá lạnh. Quỳnh Châu bước vào tháng 4, rất nhiều loài hoa đua nhau nở, cả những loài gọi được thành tên và những loài không gọi tên được. Cố Sơ trở về thành phố này đã hơn 3 năm rồi. Rõ ràng là nơi đã nuôi nấng, dưỡng dục cô, vậy mà đêm nào nằm mơ cô cũng bàng hoàng với cảm giác lạ lẫm. Có thể vì 4 mùa ở thành phố này không phân định rõ ràng. Cũng có thể là vì cô chưa bao giờ được tận mắt ngắm nhìn hoa đón xuân rực rỡ và những đóa ngọc lan mềm mại hơn tuyết. Khi Sầm Vân tới bệnh viện tìm cô là đúng giữa trưa, nhà thuốc Tây đã rảnh rỗi hơn. Trong chiếc màn hình tinh thể lỏng ở tận cùng hành lang bệnh viện có hình ảnh một nữ MC nghiêm túc, đang đưa những tin tức mới nhất của thành phố, có liên quan tới tập đoàn Kiều Viễn. Sầm Vân đón lấy chiếc phong bì trong tay Cố Sơ, không mở ra mà chỉ vân vê. Ngữ khí lạnh nhạt như nhiệt độ nơi bờ môi, chỉ có thế này thôi à? Dạ. Cố Sơ đút hai tay vào túi áo bờ lật trắng, thầm hít sâu một hơi. Thấy Sầm Vân nhíu mày, cô lập tức giải thích, gì à, tháng này Tư Tư dùng quá một ít tiền, tháng sau con sẽ trả thêm gì? Có những lời giải thích thật ra cũng uổng công, giống như trên đời này có nhiều người đã bao dung thì cuối cùng sẽ thứ tha, đã khắc nghiệt thì lại càng thêm khó khăn. Cô hiểu Sầm Vân, mấy lời gì ấy cằn nhằn bên tai cô bao năm qua vẫn cứ phải nói ra, nếu không sẽ khó chịu. Giống như những gì Cố Sơ dự liệu, ấn đường của Sầm Vân hệt như một chiếc rẻ lau bị vắt mạnh, gương mặt được trang điểm khéo léo cũng u ám đi không ít, cô chỉ thiếu mỗi tháng này thôi sao? Tháng trước, rồi tháng trước nữa, tổng cộng lại cô phải trả tôi bao nhiêu tiền? Thế mà chỉ có một tí mỏng dính thế này. Cô đừng có quên, lúc trước khi bố mẹ cô qua đời đã để lại một món nợ ngoại tệ đầm đìa, chính tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để trả giúp hai người đấy. Tới giờ tôi vẫn chưa đòi một đồng tiền lãi nào của cô. Sớm biết cô thế này, tôi cầm số tiền đó gửi vào ngân hàng lấy lãi còn sung sướng hơn bây giờ. Mấy lời bất tận này chưa bao giờ có đổi mới, khi lạc vào thai Cố Sơ đã có đôi chút mơ hồ. Ánh mắt cô vượt qua đỉnh đầu của Sầm Vân, dừng lại trên màn hình TV xanh xanh đỏ đỏ. Tiểu Vân Tiêu bên trong đang trả lời phỏng vấn, sắc mặt tiểu tụy. Đến khi Sầm Vân kết thúc chữ cuối cùng, cô mới lên tiếng, thanh âm dịu dàng nhưng có chút xa cách, con xin lỗi gì? Khóe môi Sầm Vân giật giật đôi chút. Bà ta quá hiểu cái tính lạnh nhạt này của Cố Sơ. Bà ta nín nhịn, tiện tay đút chiếc phong bì vào chiếc túi sách mẫu mới nhất mùa xuân hè năm nay của Tờ Dạ Đạ, mặt da đen kịt được khảm chiếc khuy ngầm mạ vàng, đón ánh sáng, rọi vào đôi mắt Cố Sơ. Tập đoàn Kiều Viễn lần nãy ngã dập mặt rồi. Một công ty đã lên sàn lớn như vậy giờ bị kiểm tra sổ sách liệu còn đường sống không? Ông Kiều đã ngã bệnh, một mình Tiểu Vân Tiêu bay tới London chống đỡ, tôi thấy lần này nguy hiểm rồi. Cũng coi như cô thông minh, nếu còn lằng nhằng, dây dưa với cậu chủ nhà họ Kiều, chưa biết chừng sẽ mang họa vào thân. Thấy Cố Sơ cứ nhìn mãi vào màn hình, Sầm Vân đằng hắng, nhắc nhở, cô cũng không cần nhiều cảm xúc như vậy. Tất cả đều là báo ứng, năm xưa nhà họ Kiều đó. Bệnh nhân tới lấy thuốc rồi, con đi làm việc đây. Cố Sơ thu lại ánh mắt, ngắt ngang mấy lời như cười thầm trong bụng của Sầm Vân. Cô đang định đi thì bị Sầm Vân giữ tay lại. Lấy cho tôi một ít thuốc theo đơn. Bà ta lại mở chiếc túi nhỏ tinh xảo ra, nhét vào tay cô một tờ đơn được móc từ trong ra. Cố Sơ nhìn qua tờ đơn rồi ngước mắt lên, thở dài, đây đều là thuốc kê theo toa. Không có đơn thuốc của bác sĩ, con không thể đưa gì chỗ thuốc này. Chính vì đây là thuốc kê theo toa tôi mới tới tìm cô, ra ngoài hiệu thuốc mà mua được, tôi có cần nhờ vả cô không? Sầm Vân gõ gõ từng đầu ngón tay được tô sơn lên tờ đơn, để ở nhà phòng lúc cần kíp, chưa biết chừng hôm nào lại dùng tới. Mất công lấy số xếp hàng, gặp bác sĩ để kê đơn thuốc, bác sĩ lại hỏi cái nọ cái kia mất thời gian. Nói gì thì nói, cũng có cô làm tay trong. Có hẳn một nhà thuốc Tây, lấy bừa mấy hộp thuốc, bệnh viện cũng nào có biết. Sơ Sơ à? Cô đừng có vong ân bội nghĩa. Chớ có quên, công việc dược sĩ này của cô phải có tôi xin ông bà nội, mất bao nhiêu tiền, nhờ vả bao nhiêu người mới có được đấy. Cố Sơ không hề do dự mà nhét thẳng tờ đơn vào trong túi sách của Sầm Vân, con xin lỗi gì? Đây là quy định của bệnh viện, con không thể làm trái. Ngoài ra, dì không tới khám bệnh mà uống thuốc bừa bãi sẽ rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nếu như dì cảm thấy có chỗ nào không khỏe, lại thấy lấy số xếp hàng mất công, cùng lắm con sẽ dậy sớm đặt chỗ giúp dì, nhưng không thể để dì làm bừa như thế này. Có đồng nghiệp gọi Cố Sơ. Buổi chiều, bệnh nhân dần nhiều lên, nhân viên trong nhà thuốc không đủ. Cô vội vàng nói nốt câu, con đi làm việc đây. Sầm Vân tức giận, dậm chân bình bịch. Hét lên một câu về phía cô, đúng là nuôi ong tay áo. Sau khi bà ta rời đi, Cố Sơ thở phào một hơi rồi quay người trở về nhà thuốc. Khi đi qua hành lang, cô cũng không hề để ý trên màn hình quảng cáo nhảy ra một tin tức như sau được biết, bác sĩ Pháp Y Y nhân chủng học quốc tế nổi tiếng, Lục Bắc Thần, sắp tới sẽ tới thành phố chúng ta. Người có liên quan tiết lộ, lần này tất cả mọi lịch trình của giáo sư Lục ở thành phố đều sẽ được bảo vệ. Báo chí đang suy đoán về mục đích anh ấy tới đây lần này. Trước nay giáo sư Lục vẫn được mệnh danh là người giải thích xác chết, một khi đã được anh ấy đóng nắp quan tài kết luận thì chưa bao giờ có an oan. Chương 4, nghe nói. Anh ấy quay về rồi. Khi hoàng hôn nhuộm lên vầng mây, phòng cấp cứu của bệnh viện lại nhận thêm bệnh nhân. Tài xế một chiếc container lái xe trong tình trạng mệt mỏi làm lật xe, khiến một chiếc xe du lịch cỡ lớn đâm vào phía sau. Ba người nguy kịch. 10 người bị thương nặng, và 10 người cần ở lại bệnh viện quan sát. Nhà thuốc Tây cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Khi dược sĩ làm đêm còn chưa tới thay ca, thì không một phút nào Cố Sơ được bỏ việc. Nhà kho điều động không kịp thời gian, thuốc cần dùng gấp đành lấy tạm từ nhà thuốc. Từng loại thuốc tiêu viêm, kháng sinh, từng hộp dung dịch tiêm đều được chất lên xe chở thuốc, rồi chuyển hết đợt này tới đợt kia đến chỗ các y tá. Khi các y tá trở tay không kịp, Cố Sơ lại đảm nhận cả việc đưa thuốc tạm thời. Cô lần lượt chạy tới các khoa, các phòng, đã tiết kiệm được lượng vận động của 2 tuần tới phòng tập. Khó khăn lắm cô mới thở được một hơi thì nhà kho lại gọi điện tới nhà thuốc Tây, yêu cầu tăng thêm nhân lực tới chuyển thuốc. Các đồng nghiệp trong nhà thuốc Tây đều là những người lao luyện 10 mấy năm nay, dĩ nhiên chẳng ai quan tâm. Cuối cùng, Cố Sơ đành chủ động chạy tới nhà kho giúp đỡ. Giờ này cô phải nghỉ làm rồi chứ? Cô à. Tôi thấy cô tốt quá rồi, họ suốt ngày coi cô như trái hồng mà bắp vậy. Một bác đồng nghiệp ở nhà kho vừa chuyển thuốc lên xe vừa bất bình thay cô, nói gì thì nói cô cũng là dược sĩ, lần nào cũng bắt cô làm chân chạy vặt. Cố Sơ chỉ mỉm cười, không nói gì, rồi đối chiếu cẩn thận số thuốc trên xe với số thuốc trong đơn. Nơi đây trước nay luôn sắp xếp theo kinh nghiệm. Cô đúng là dược sĩ nhưng kinh nghiệm còn mỏng nên chỉ còn cách dựa vào sức mạnh của mình để bước từng bước về phía trước. Thật ra cô không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần được ổn định, không muốn làm phiền tới ai, cũng không muốn bị ai làm phiền. Cô chỉ là một ốc sên đeo trên lưng lớp vỏ mềm yếu, có lẽ một lúc nào đó sẽ bị người ta dẫm chết. Nhưng bao nhiêu năm nay cô đã học được cách né tránh, vừa đủ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Vì cô không có quyền bị tổn thương, vì còn có tư nữa. Cố Sơ đẩy từng thùng thuốc trở về, tóc trên trán đã hơi ướt. Không phải cô không nhìn thấy ánh mắt của các bệnh nhân xung quanh nhìn về phía mình. Có bệnh nhân còn thì thầm với bạn cùng phòng, cô bác sĩ đẩy thuốc kia trông như diễn viên ấy nhỉ, xinh thật. Cũng không biết làm ở khoa nào. Khi giúp y tá mang thuốc tới phòng phẫu thuật, Cố Sơ đứng nhìn 3 chữ đang phẫu thuật rất lâu. Nếu như cô vẫn còn là cô của khi trước, có lẽ bây giờ cô đang đứng trên bàn mổ, tay cầm dao mổ, cứu giúp tính mạng của các bệnh nhân phải không? Nếu tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, cô nhất định sẽ trở thành bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất. Phải, cô tự tin như vậy, vì cô đã từng quả quyết với mẹ điều ấy. Lúc ở sân bay, Cố Sơ biết Kiều Vân Tiêu còn định nói điều gì sau câu nói còn dang dở. Tuy anh ấy đang trong hoàn cảnh bó buộc nhưng muốn chuyển ngay cô sang làm một công việc tại bệnh viện ở Quỳnh Châu vẫn là chuyện dễ dàng. Bao năm nay anh ấy vẫn muốn giúp cô chuyện gì đó, dù là việc lớn hay việc nhỏ nhưng điều cô có thể làm chỉ là từ chối nhẹ nhàng. Vì cô biết có những người không được nợ nần tình cảm, một khi mắc nợ sẽ không bao giờ trả hết được. Cuối cùng bận rộn tới túc tăng ca, Cố Sơ ngồi trên chiếc ghế ở bãi cỏ bệnh viện, xoa bóp cánh tay nhức mỏi. Đèn của chiếc xe cấp cứu gần đó vẫn còn nhấp nháy. Thứ ánh sáng gấp gáp ấy khiến lòng người hoảng sợ, giống như chiếc xe năm đó đưa bố mẹ cô đi. Chuông điện thoại kéo Cố Sơ từ hồi ức trở về. Cô nhận máy, là Tiêu Tiếu Tiếu. Người bạn duy nhất có liên lạc với cô nhưng lại cực kỳ ít ỏi, người đã từng ngủ ở giường dưới của cô. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại rồi. Tớ còn tưởng cậu đổi số rồi cơ, tìm được cậu rồi. Lỡ như không liên lạc được với cậu, tớ chẳng biết giải thích với tập thể lớp kiểu gì. Âm lượng hào sảng của Tiêu Tiếu Tiếu xuyên thẳng vào tai Cố Sơ. Cố Sơ từ tốn đưa điện thoại ra xa để nhìn, 20 cuộc gọi nhỡ. Cô nhớ người bạn Tiêu Tiếu Tiếu mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, chắc chỉ có mình cô ấy gọi thôi. Hôm nay tớ hơi bận. Tiêu Tiếu Tiếu hỏi han mấy câu rồi bắt đầu trình bày tư tưởng chủ đạo của lần liên lạc này, thông báo với cậu một tiếng đây. 10 giờ sáng thứ bảy tuần này, trường đại học có buổi họp mặt. Thứ bảy tớ vẫn phải đi làm, không? Hơn đã, đừng có lấy công việc ra làm cái cớ. Thứ bảy kiểu gì cũng được nghỉ rồi. Với lại, lần họp mặt này tổ chức ở Quỳnh Châu chứ không phải ở Thượng Hải. Chẳng phải cậu quay về Quỳnh Châu rồi sao? Quá tiện. Tiêu Tiếu Tiếu ngắt lời Cố Sơ, nhắm vào trọng điểm. Ngoài ra, lần này không chỉ có khóa của chúng ta đâu, có không ít đàn anh đàn chị khóa trên cũng tới nữa. Cố Sơ hơi do dự. Một lúc sau cô thở dài, tớ thật sự. Ai cũng có thể vắng mặt, nhưng Cố đại tiểu thư đây thì phải có mặt. Tiêu Tiếu Tiếu một lần nữa ngắt lời cô, có vẻ hơi nhiều chuyện. Chẳng hiểu sao trái tim Cố Sơ bỗng run lên. Cô buột miệng, vì sao? Bởi vì Tiêu Tiếu Tiếu dài giọng, ra vẻ thần bí, thớ nghe nói anh ấy quay về rồi. Chương 5, tuổi xuân bị tình yêu lưu đày. Anh ấy quay về rồi. Tiêu Tiếu Tiếu không nêu đích danh anh ấy là ai, nhưng cô sơ biết, anh ấy mà cô ấy ám chỉ là ai. Cô đã không còn nhớ sau đó Tiêu Tiếu Tiếu còn nói thêm gì nữa. Vọng vào tai cô sơ chỉ còn lại những tiếng như ong mật đánh nhau, có thể đã làm đau đớn màng nhĩ. Nỗi đau khẽ khàng này theo đà đi xuống, làm cả trái tim cũng trúng độc, nhói bước. Ký ức như những bức ảnh bị thời gian cắt vụn, rơi lả tả rồi lại được dính lên từng bước một. Sau đó cô sơ dường như nhìn thấy quãng thời gian thanh xuân đó. Ánh nắng trong ký ức vẫn luôn tươi tắn như thế, lắng đọng tuổi xuân xưa cũ một cách đi đòi. Anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp không? Bạn cố sơ à? Câu hỏi của bạn mang tính vượt thời gian quá lớn. Khó trả lời lắm à? Trước mắt không trả lời được. Thế đến khi nào anh mới trả lời được? Tới khi nào cả anh và em đều 70, 80 tuổi rồi, anh sẽ thảo luận lại với em vấn đề trọn đời trọn kiếp. Anh định lừa ai chứ? 70, 80 tuổi lâu như thế, lỡ giữa đường anh thay lòng thì sao? Ai chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi của em đây? Thế nên, sau này em có thể chọn ngoại khoa tim mạch. Đáng ghét. Em đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi. Là ai nói tình yêu là một chuyện đơn giản, để rồi cô của ngày xưa đã từng nghĩ như vậy. Rồi, cô từng đau, từng khóc. Cuối cùng, khi hai người đi tới ngày sụp đổ, cô mới hiểu ra. Kỳ thật những người quá ngây thơ như họ chẳng ai có khả năng giữ gìn một tình yêu đã chết. Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày. Bao năm nay, cô đang cố gắng thích ứng, tập quên những tháng ngày có anh, tập quen với những ngày tháng vợ như chưa từng đánh mất chính mình. Thế là cô thật sự cho rằng mình có thể lãng quên. Khi gió thổi qua, cố sơ cảm thấy khóe mắt hơi lạnh. Khi giơ tay lên gạt đi mới nhận ra mí mắt ướt nước. Trong một đêm mùa xuân như thế này, gió vẫn còn đôi chút cứng rắn, thế nên mới kích thích tuyến lệ của cô, phải không? Chiếc xe cấp cứu gần đó đã im lặng, như một người cao tuổi cô độc, yên lặng quan sát sinh mệnh luân hồi trong phòng cấp cứu. Thật ra cố sơ hoàn toàn không thích nơi này. Những hành lang dài dằng dặc, tiếng bánh xe kêu cốt két gấp gáp của giường đẩy. Bóng những chiếc áo bờ lật trăng sang loáng, những ngọn đèn mổ sáng choang, lạnh như băng. Đây là nơi bị máu tươi nhuộm đỏ. Một mảnh đất khiến người ta vừa kính sợ lại vừa tràn đầy hy vọng, nhưng cũng là một đàn tế, nơi tuyệt vọng tuyên án. Cô cúi đầu xóa sạch những cuộc gọi nhỡ trong di động. Quả thật toàn là tới từ Tiêu Tiếu Tiếu. Khả năng gọi liên tục như cướp mạng sống người ta của cậu ấy khiến mọi người theo không kịp. Cố sơ thở dài. Khi xóa tới cuộc gọi cuối cùng thì ngón tay cô bất chợt khựng lại. Không phải Tiêu Tiếu Tiếu. Một số máy bản hoàn toàn xa lạ. Cố sơ nhìn chằm chằm số máy trong di động của mình. Nó ẩn nấp giữa một loạt các dãy số di động giống hệt nhau, kín đáo như một con thú nhỏ. Chẳng hiểu sao, mí mắt phải của cô lại giật một cái rất nhanh, phản ứng sinh lý theo phản xạ có điều kiện khiến cô khó chịu. Mí mắt trái giật là điềm lành, mí mắt phải giật thì gặp họa. Ngón tay cố sơ phủ lên dãy số ấy hơi run rẩy. Cô có một dự cảm không thể nói rõ ràng. Giống như một khi gọi được vào số này, thứ đang chờ đợi mình sẽ là một cái chết khí thế rầm rộ. Cô hít sâu một hơi, gọi lại. Sau nhiều lần xác nhận, đầu kia của di động cất lên một giọng nói nghiêm túc. Là cố sơ phải không? Đây là cục công an thành phố. Chương 6, nghệ sĩ Vi Cầm mất tích kỳ bí. Cố tư ngồi im trong góc, 10 đầu ngón tay nắm chặt lấy nhau, đôi môi mím lại gắt gao đến tái nhợt. Bên trên con bé mặc chiếc áo sơ mi mỏng. Ngón tay, màu đen, bó khá sát người, kết hợp với một chiếc váy sợi dài màu hồng cánh sen. Mái đầu hoa lê nhuộm màu cà phê nhạt được buộc lên tùy ý, vừa có cái trẻ trung phơi phới chưa chút bỏ hết của người con gái, lại vừa mang nét hiện đại. Chỉ có điều, gương mặt con bé trắng nhợt như được quét một lớp sơn. Thấy cố sơ vội vàng tới nơi, dây thần kinh đang căng ra của cố tư cuối cùng cũng đứt phực, bật lên như lò xo. Con bé nhào tới, ôm lấy cố sơ. Và lên khóc. Sau khi nhận được điện thoại, vốn dĩ suốt dọc đường cố sơ đã vô cùng hoang mang. Nhìn thấy con bé như vậy, lòng cô càng khó chịu như bị mèo cào. Cô ôm lấy cố tư, nhận ra được bả vai của em gái được run rẩy. Dù cách một lớp vải, cô vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo của cánh tay đang ôm chặt lấy cô. Tim cố sơ đau thắt lại từng cơn, ngay sau đó ập tới một sự phẫn nộ. Cô vừa vỗ về Tư Tư vừa ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cảnh sát đứng gần đó. Người này giữ chức vụ trưởng phòng gì đó, cô nghe không rõ. Sau khi biết chuyện Cố Tư bị cảnh sát đưa về sở hỏi han, đầu óc cô chỉ vang lên những tiếng ầm ầm. Trong lúc ấy, đối phương cũng đang quan sát Cố Sơ. Sau khi nhận ra sự cảnh giác cao độ của cô, anh ta có vẻ dở khóc dở cười. Qua điều tra được biết, sau khi cả bố lẫn mẹ, Cố Tư sống nương tựa vào chị gái. Cô chị là Cố Sơ, 25 tuổi, làm dược sĩ tại bệnh viện Từ Tế, Quỳnh Châu. Cô em là Cố Tư, 20 tuổi, học tại khoa nghệ thuật trường Đại học Quỳnh Châu. Từ kết quả quan sát, anh ta nhận định cô em tính tình nhanh nhẹn, cô chị này thì khá độc lập và điềm đạm. Theo như cấp dưới phản ánh, sau khi biết Cố Tư bị dẫn tới sở cảnh sát, Cố Sơ không điên rồ như những người khác. Từ đầu tới cuối, cô vẫn đang kiềm chế cảm xúc căng thẳng, nhẫn nhịn không cho nó bộc phát. Giờ phút này đây, cô đang giận dữ, vì em gái đã bị hoảng sợ. Khi cô gái trẻ này dịu dàng, nhẹ nhàng nói chuyện với em gái rồi quay lại nhìn anh ta, đôi mắt to xinh đẹp đó như chứa một mũi tên, nguy hiểm nhưng mê hoặc lòng người. Đây là một người con gái đẹp khiến người ta vừa nhìn đã khó quên, nhưng đồng thời chắc chắn cũng là một cô gái thông minh. Vụ án của Tiêu Tuyết vẫn còn đang điều tra, mong hai vị tạm thời giữ bí mật. Vì em gái cô đã từng xảy ra tranh chấp với nạn nhân, thế nên chúng tôi bắt buộc phải điều tra lần lượt. Tiêu Tuyết, nghệ sĩ Vi Cầm nổi tiếng toàn quốc, cũng là một nghệ sĩ thiên tài có năng khiếu nhất trong nghề. Các buổi biểu diễn cá nhân của cô ta tại 8 thành phố trong năm nay vô cùng rầm rộ. Là trạm cuối cùng trong chuyến lưu diễn, Quỳnh Châu vô cùng được chú ý, giá vé bị đám chợ đen hét cao gấp hơn 10 lần. Nhưng dẫu vậy, vé vẫn được bán sạch sành sanh. Một tháng trước, khi buổi biểu diễn của Tiêu Tuyết tại Quỳnh Châu chính thức bắt đầu thì hôm đó cô ta mãi vẫn không chịu xuất hiện. Vụ án mất tích ly kỳ của Tiêu Tuyết làm xôn xao cả thành phố. Một thành phố ven biển vốn rất yên bình như Quỳnh Châu bỗng chốc thu hút được sự chú ý của không ít các tờ báo quyền lực. Vô vàn suy đoán nhanh chóng tràn ngập trang nhất các tờ báo mạng. Gia đình Tiêu Tuyết có lai lịch không tầm thường. Cô ta lại là con một nên bố mẹ ngoài việc báo cảnh sát còn đưa ra mức thưởng rất hậu hĩnh. Không cần biết dùng cách gì, tốn bao nhiêu tiền cũng phải tìm được con gái họ. Công an thành phố Quỳnh Châu cũng thành lập tổ chuyên án để điều tra. Thế mà hơn một tháng trôi qua, Tiêu Tuyết vẫn bặt vô âm tín, hệt như đã bước hơi khỏi thế giới này vậy. Sự nhiệt tình của công chúng luôn xoay chuyển theo những luồng thông tin mới. Chỉ hơn một tháng, vụ án Tiêu Tuyết mất tích đã trở thành đề tài để người ta bàn luận sôi nổi. Cố Sơ cũng biết chuyện của Tiêu Tuyết. Cô kìm nén bực dọc, xách chiếc túi nhỏ của Cố Tư lên, cất giọng lãnh đạm, mong các anh đừng quấy rầy em gái tôi nữa. Nó nhút nhát, không chịu nổi bị hăm dọa đâu. Dứt lời, cô kéo tay Cố Tư định đi. Cô. Cố Sơ quay đầu lại. Cô biết rất rõ về Tiêu Tuyết, đúng không? Nghe như câu hỏi nhưng kỳ thực là một lời khẳng định. Bả vai Cố Tư chợt run nhẹ. Con bé hoảng hốt nhìn Cố Sơ. Gương mặt Cố Sơ nhu mì, ánh mắt lại thản nhiên. Tôi biết cô ấy, thế nên tôi hoàn toàn có thể diễn tốt vai một người công dân tốt phối hợp điều tra với cảnh sát. Em gái tôi chỉ là sinh viên, là một đứa trẻ còn chưa từng phải đóng thuế. Tôi nghĩ, nó không thể cung cấp manh mối nào đáng giá cho các anh đâu. Đối phương có lẽ không ngờ cô lại nói vậy nên hơi ngẩn người giây lát. Ngay sau đó, ngoài cửa vang lên một thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, một thanh niên đã 20 tuổi là đã có đủ năng lực hành vi dân sự. Mà một khi có đủ năng lực hành vi dân sự thì người đó cũng hoàn toàn có thể gánh chịu trách nhiệm hình sự. Bổ sung thêm một câu, trẻ con cũng sẽ phạm sai lầm. Cố Sơ giật nảy mình vì giọng nói bất ngờ ấy. Cô quay đầu nhìn ra cửa, bất chợt sững người. Chương 7, 3 mét, khoảng cách của chia ly rồi gặp lại. Cánh cửa đang mở, ánh đèn ngoài hành lang chói mắt hơn trong phòng, nhưng đã yếu đi nhiều trên con đường sượt qua bờ vai dài rộng của người đàn ông. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, ô cửa sổ sát sàn sau lưng là cảnh từng mảng đèn đường chân nhắn về đêm. Gương mặt người đàn ông ẩn giấu trong quần sáng ấy nhưng lại nổi bật ưu thế tuyệt đối về chiều cao. Cố Sơ chỉ liếc nhìn một cái. Sau giây phút sững sờ là tiếng trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng. Thanh âm ấy quá lạnh lót, giống như một tấm kính thủy tinh dày cộp đống chốc nổ tung, để ngàn vạn mảnh vỡ cắm vào lớp vỏ đại não. Đau đớn xen lẫn cùng một tình cảm không tên, tất cả lại quay trở về cổ họng. Sau đó cô cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn tưởng chết, không sao hít thở được. Quả thực cô cũng đã nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, cho dù bị những tia sáng chiếu vào lúc sáng lúc tối. Gương mặt trong ký ức và hình ảnh trước mắt nhanh chóng đan cài vào nhau, chồng khít lên nhau. Những khi anh cười, nuông chiều, hạnh phúc, dứt khoát. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, chúng đã ùa về trong đầu cô. Khoảnh khắc này, cuối cùng Cố Sơ mới hiểu ra. 2 năm yêu nhau khắc sâu tận cốt thủy, 5 năm xa cách đau khổ đến tột cùng. Tròn 7 năm, trái tim cô chưa từng rời xa. Cô đã tự lừa dối mình, suốt 5 năm trời. Cô cảm thấy lồng ngực bí bách, nhưng đôi mắt không sao rời đi được, cứ thế đờ đẫn nhìn người đàn ông chỉ cách mình chưa đầy 3 mét. Cô và anh đã từng đường ai nấy đi trong khoảng cách này. Giờ đây, họ cũng gặp lại bằng khoảng cách này. Ánh sáng dường như càng yêu chiều đéo gọt gương mặt anh. Từng đường nét tuấn tú khiến người ta khó quên, khóe môi hơi nhếch lên cùng góc cằm kiêu ngạo dường như trông còn nghiêm nghị hơn khi trước. Anh đứng đó, vắt một chiếc áo vét lên cánh tay. Chiếc sơ mi trắng giản dị nhìn kiểu gì cũng toát ra sự lạnh lùng của anh. Cố Sơ bắt đầu hoảng loạn. Cô lo không biết mình bây giờ liệu có quá nhếch nhác không, liệu có đối lập hoàn toàn với người đàn ông bất ngờ xuất hiện lại có vẻ cao ngạo kia. Giống như lần đầu tiên cô gặp chàng trai ngỗ ngược đang chạy băng băng trên sân bóng rổ của trường đại học, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò, khiến cho các cô gái ở đó gào thét. Em cảm thấy sau này em nhất định sẽ vào khoa ngoại. Dũng khí đáng chúc mừng, động lực thì chưa đủ. Động cơ của em tuy là đồ nội nhưng chất lượng tuyệt đối bảo đảm. Anh bảo anh đẹp trai như vậy, sau này lại làm bác sĩ ngoại khoa, tư thế đánh bóng cũng khiến cho bao trái tim đổ gục. Sẽ có bao nhiêu cô gái để ý tới anh? Em phải giữ vững hòn đảo quý giá này, chắc chắn phải cắm lá cờ đỏ 5 ngôi sao lên tuyên bố chủ quyền đầu tiên. Cô bé à, em phải hiểu một kiến thức thông thường. Thật ra đầu thai cũng là một công việc cần chăm chỉ. Em phải lười biếng đến mức nào mới thua anh những 6 năm. Thế thì anh đợi em đi. Làm gì có bạn trai nào không đợi bạn gái chứ? Đầu óc Cố Sơ vang lên những tiếng ầm ầm. Chỉ còn nghe thấy những lời cười đùa vọng về từ quá khứ. Cô nhìn về phía anh đứng ngoài cửa, như van xe xì hơi, vô thức lẩm bẩm, Bác Thâm. Bác Thâm. Lục Bác Thâm. Đã 5 năm nay, em không dám gọi cái tên này. Vì chỉ cần đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lên, con tim cũng sẽ chìm sâu trong cơn thác lũ. Người đàn ông ngoài cửa không hề nhúc nhích. Anh lên tiếng, giọng nói dễ nghe, chỉ có điều quá bình thản. Tôi là Lục Bác Thần. Cố Sơ sửng sốt, nhất thời đờ ra. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt không rời rạc, đầy kiên quyết, lý trí, thậm chí còn có một sự trí tuệ không bộc lộ ra ngoài. Muộn vậy rồi giáo sư Lục còn tới thăm, không đón tiếp từ xa đúng là thất lễ, mời anh ngồi. Nhân viên cảnh sát bên cạnh lập tức bước lên chào hỏi. Bầu không khí sôi nổi hơn rất nhiều. Lục Bác Thần đi ngang qua người cô. Vào giây phút ấy, cô cảm nhận được cái giá lạnh từ người anh. Còn cả mùi thuốc xịt phòng diệt khuẩn cực nhạt. Cô quá quen với loại mùi này. Nó là mùi của bệnh viện, khi lướt qua khoang mũi vốn dĩ sẽ cảm thấy tê tái đến đớn đau. Chương 8, mùi hương thoảng qua. Báo lỗi. Lục Bác Thần không ngồi xuống, chỉ dừng bước khi đi ngang qua Cố Sơ. Anh đứng lệch về sau, phía bên phải cô, xoay lưng về phía cô. Khoảng cách giữa hai người chưa tới 1 mét. Gần tới nỗi khỏe mắt Cố Sơ chỉ cần hơi dịch chuyển là có thể bắt được cái bóng sơ mi trắng của anh. Cao ngạo, lạnh lùng mà xa cách. Người kia bắt tay với Lục Bắc Thần rồi nói, chúng ta vẫn phải bàn bạc thêm những vấn đề liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết. Rất có thể chúng tôi đã đi sai hướng ngay từ ban đầu. Lục Bắc Thần đón lấy tài liệu người kia đưa, lật xem. Anh lật từng tờ giấy với nhịp độ không nhanh không chậm, giống như ấn tượng anh mang lại cho người khác. Cố Sơ không nghe được những lời anh nói. Đầu óc cô còn đang ngơ ngẩn. Lục Bác Thần. Anh nói anh không phải Bác Thâm. Làm sao có thể? Cô đứng đờ đẫn ở đó, mãi không quay đầu nhìn anh. Ở một khoảng cách gần như vậy, cô lại càng cảm thấy sự cự tuyệt từ khoảng cách ngàn dặm của anh. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, vô cớ khiến sống lưng cô lạnh toát. Khi cô ngước mắt lên, thấy ngoài cửa chẳng biết đã có thêm mấy người đàn ông mặc vest đen từ khi nào. Ai nấy gương mặt đều lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Tim cô chợt co rụt lại. Cô rất khó tin người đàn ông trước mắt không phải là Bác Thâm, vì anh có một gương mặt giống Bác Thâm ý lìa như lúc. Thế nhưng, cô cũng lại rất khó tin anh chính là Bác Thâm vì anh mang một sự nghiêm túc, lạnh lẽo mà bắc thâm không có. Cô cố. Bên cạnh có người gọi cô. Cô sơ mơ hồ quay đầu. Chính là nhân viên cảnh sát ban nãy. Tối nay đã làm phiền hai vị rồi, mong hai vị hết sức thông cảm. Anh ta nhún mày, hoặc là hai vị có thể ở lại nếm thử thức ăn ở căng tin, nghe nói cũng không tệ. Cố sơ nghe ra ý muốn đuổi khách đằng sau câu nói hài hước của người này. Cổ họng cô chợt nghẹn lại, khi ánh mắt lướt qua lại dừng ở bóng hình cao lớn ấy. Anh đang cúi đầu đọc tài liệu, nhưng chần chừ mãi không lật sang trang sau. Ánh mắt anh nhìn rất lâu vào tờ giấy, chẳng thể hiểu thấu những gì anh đang nghĩ trong lòng. Nhìn từ góc độ này, sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, một hình ảnh cô cực kỳ quen thuộc. Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ mấy tiếng, rất nhẹ, rất lịch sự. Sau đó, một giọng nữ dịu dàng, thoải mái vọng vào, "Bác Thần." Giọng nói ấy cực kỳ êm tai, như dòng suối trong vắt ngày xuân khiến người ta phải lắng nghe. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà một cách vừa phải cứ thế kéo dài tới tận bên cạnh Lục Bắc Thần, sau đó dừng lại. Lướt qua chóp mũi cô sơ là mùi tinh dầu hoa lan Madagascar cùng hương hoa hồng xuất lại, xen lẫn mùi gỗ đàn hương và cỏ thơm dịu dịu, lan tỏa trong khoang mũi cô một cách thanh tao và êm dịu. Là mùi hương quý tộc của gia tộc Cơ Dệ Ít. Cố sơ ngước mắt lên, ánh mắt hơi run rẩy. Đó là một cô gái rất tây và tao nhã. Chiếc áo khoác ngoài dáng dài màu hồng phấn, mẫu mới nhất của vợ xạ sở làm cho làn da của cô ta càng thêm kiểu diễm. Chiếc túi sách nhỏ màu đen vừa vặn thể hiện được sự khiêm tốn mà cao quý. Người con gái đó cũng đang quan sát cố sơ. Ánh mắt cô ta chợt ngỡ ngàng giây lát rồi mỉm cười hỏi, cô đây là? Giống như hỏi Lục Bắc Thần, lại giống như đang hỏi cô, ngữ khí thực chất là do dự. Lúc này Lục Bắc Thần mới đóng tập tài liệu lại, đặt sang một bên rồi nói, chất giọng như suối lạnh chảy qua khe núi, nếu sai phương hướng thì chỉ có thể nói rằng việc điều tra của các anh có vấn đề. Tôi chỉ chịu trách nhiệm phát hiện, giải quyết thế nào là chức trách của các anh. Nhân viên cảnh sát ngẩn người giây lát sau đó mới chợt nhận ra Lục Bắc Thần đang nói chuyện với mình, bèn xoa xoa mũi, tươi cười nói vâng. Vạt áo của cố sơ bị cố tư kéo kéo. Con bé thấp giọng hỏi, chị. Cố sơ cũng tỉnh lại. Ở đây, cô chỉ là người ngoài cuộc. Phạm sai lầm thường là trẻ nhỏ. Đúng lúc cố sơ định rời đi thì Lục Bắc Thần lại lên tiếng, thanh âm rất nhạt nhòa, nhưng có mục tiêu, cô cố. Cô cảm thấy tôi nói có đúng không? Cố sơ thấy mình như bị dùng đũa gõ mạnh vào sau gáy. Cô nhìn về phía anh, sóng lòng cuộn trào mãnh liệt. Con kẻ khởi xướng thì vẫn đứng yên đó, sừng sững như một cây tùng bách trong tuyết trắng. Gương mặt ấy được ánh đèn chiếu rọi càng thêm rõ nét, tuấn tú. Đôi mắt anh rất đen, thâm sâu đến nỗi khiến người ta hoảng hốt, sắc nhọn như có thể nhìn thấu tâm can con người. Anh đang nhìn thẳng về phía cô với cái nhìn trầm lắng. Một giây này, cô không dám nhìn anh quá lâu, bèn bối rối quay đi, khoác tay cô tư rồi khẽ nói, về nhà thôi. Chương 9, người giải thích sắp chết. Hôm sau là một ngày nắng. Thành phố Quỳnh Châu với khí hậu biển, những ngày nắng vàng rực rỡ luôn khiến người ta yêu mến. Hôm nay cô tư không có tiết. Cũng hiếm khi cô sơ được nghỉ, hai chị em ăn sáng xong cũng không ra ngoài mà ngồi suốt trên sofa trò chuyện. Cửa sổ được mở ra, có làn gió ấm áp thổi vào làm rung chiếc chuông gió trên bệ cửa sổ, phát ra những tiếng lanh lảnh, vui hay. Thì ra người tối qua chính là Lục Bắc Thần. Cố tư ôm chân cô sơ, gằm táo nói, đẹp trai quá rồi thì phải. Soái ca ngàn năm mới khai quật được mà lại đi làm pháp y gì quả là đáng tiếc. Đáng nhẽ anh ấy phải đối diện với một gương mặt như hoa như ngọc và một cơ thể tràn đầy sức sống chứ không phải là một thi thể với từng đống xương khô và máu me bé bét. Cố sơ không lên tiếng mà nhìn chăm chú vào một tin tức trong laptop. Đây là bài báo về việc Lục Bắc Thần tới thành phố Quỳnh Châu, phóng viên chụp được anh vừa đi ra khỏi cửa sân bay. Anh cao lớn, nổi bật lên khỏi đám đông với áo phông trắng và chiếc quần bò cũ. Chiếc áo khoác mỏng mùa xuân màu xám nhạt được vắt tùy ý lên xe đẩy hành lý. Kính râm che chặt đôi mắt anh. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của không ít phóng viên đã đợi từ lâu. Họ đống chốc vây kín lối ra. Ngay lập tức, đám phóng viên chen chúc nhau bị mấy người mặc áo đen gạt ra. Người đàn ông trong hình lung dung, điềm đạm rời khỏi dòng người chật hẹp. Đối mặt với các câu hỏi của nhà báo, anh hầu như không trả lời. Đây mới thực sự gọi là cao ngạo và lạnh lùng. Cố tư ghé mắt vào màn hình máy tính, gõ gõ, trước đây em từng đọc bài báo về anh ấy trên một tạp chí nước ngoài, nghe nói đó cũng là bài báo chính thức duy nhất. Bên ngoài nói quy của anh ấy cao tới mức thần chết còn không dám qua mặt, xem qua là nhớ, ánh mắt thâm độc. Theo như bài báo, anh ấy chỉ cần nhìn thi thể một cái là đã biết được đối phương chết kiểu gì, nhìn một ít mẩu xương vụn là đã biết được thân phận của người chết, lợi hại cực kỳ. À đúng rồi, quốc tế đặt cho anh ấy một biệt danh, gọi là người giải thích xác chết, đủ hình tượng chưa? Năm nay anh ấy mới 31 tuổi mà vừa là tiến sĩ vừa là giáo sư, là nam thần có giá cao hiếm gặp trong giới pháp y, trên mạng còn có người nói muốn mời được anh ấy cực kỳ khó, khét tiếng ở nước ngoài. Anh ấy chọn vụ án như mèo kén ăn vậy. Không phải vụ nào cũng có thể lọt vào mắt thần của anh ấy. Hai, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nghề pháp y thì ngầu thật đấy, nhưng cứ nghĩ đến việc gương mặt điển trai đó ngày nào cũng phải đeo khẩu trang thì thật đáng tiếc. Bệnh đồng cảm của em tới giai đoạn cuối đây à? Cố Sơ chặn lại mấy lời tía lịa của con bé, nhưng đầu óc thì lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Lục Bắc Thần. Anh rõ ràng là Lục Bắc Thâm, vì sao phải phủ nhận? Nhưng nếu anh là Lục Bắc Thâm thì chuyện đổi tên, đổi nghề là thế nào? Cô cũng từng thử tra cứu tư liệu cá nhân của Lục Bắc Thần nhưng cực kỳ ít ỏi. Chỉ nói rằng anh định cư ở Vancouver, thường xuyên hợp tác với FBI, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, còn cả những giới thiệu lắc đắc liên quan tới những vụ án anh phá được thông qua thi thể. Cô cũng đã run rẩy đánh ba chữ Lục Bắc Thâm lên trang tìm kiếm, kết quả tài liệu là không. Tối qua cô hoảng hốt bỏ chạy. Hôm nay đầu cô lại chất đầy những nghi vấn. Cố Tư thì ở bên cạnh chợt nghĩ ra gì đó, do dự nói, nếu vị giáo sư Lục này khó mời đến thế, vì sao lần này anh ấy lại tới Quỳnh Châu? Ở sở cảnh sát họ nhắc tới Tiêu Tuyết, lẽ nào? Chứng tỏ họ đã tìm ra Tiêu Tuyết rồi, là xác. Cố Sơ không hề kinh ngạc. Có thể khiến Lục Bắc Thần tiếp xúc, chứng tỏ người đó đã chết. Cố Tư bàng hoàng thốt lên, ngồi bật dậy, lắp bắp. Đã chết rồi, bây giờ tất cả mọi người đều tưởng chị ta chỉ mất tích. Hôm đó trong buổi tiệc còn xảy ra chuyện gì nữa? Cố Sơ gập máy tính lại hỏi. Tối qua sau khi về tới nhà, Tư Tư bèn kể lại cho cô hiềm khích một tháng trước cùng Tiêu Tuyết. Thì ra ba ngày trước khi Tiêu Tuyết mất tích, cô ta đã từng tham gia một bữa tiệc do một đàn chị của Tư Tư tổ chức. Đàn chị này của Tư Tư là một người mẫu khá nổi tiếng. Chị ấy cũng biết Tiêu Tuyết. Nghe nói Tiêu Tuyết tới Quỳnh Châu bèn nhiệt tình mời cô ta cùng tới dự tiệc. Trong bữa tiệc, vì sự thành công của Tiêu Tuyết khó tránh sẽ có những lời lịnh nọt, thân buốc. Tư Tư cũng trẻ trung, xinh xắn, thấy Tiêu Tuyết kiêu ngạo trong buổi tiệc thì không chịu nổi. Hai người nói mấy câu không hợp đã xảy ra cãi vã. Ba ngày sau, Tiêu Tuyết mất tích một cách kỳ bí, còn Tư Tư trở thành một trong những người có liên can tới vụ án. Chương 10, sợ rằng còn người khác không tin em. Cố Tư hơi sốt sắng, chị Cố Sơ. Lẽ nào chị cũng không tin em? Không phải chị không tin em. Cố Sơ nhìn con bé, đôi lông mày thanh tú mơ hồ hơi nhíu lại, chị chỉ sợ còn có người khác không tin em. Thế nên, em phải hồi tưởng lại thật kỹ những người và những chuyện em nhìn thấy tối đó. Có manh mối gì còn sót lại đều phải nói với chị. Cố Tư nghe Cố Sơ nói vậy cũng trở nên căng thẳng, cố gắng nhớ lại một lúc lâu rồi cau có lắc đầu. Thật sự không còn nữa. Cố Tư nhíu mày suy nghĩ. Dù gì em cũng vô tội. Những gì cần nói em đã nói cả với anh cảnh sát đó rồi. Cố Tư ôm lấy cánh tay cô, bĩu môi, chưa biết chừng chính Tiêu Tuyết nghĩ quẩn rồi tự tử cũng nên. Con người chị ta cứ điên điên khùng khùng, uống chút rượu vào vừa khóc vừa cười, đúng là mắc bệnh thần kinh. Trên mạng cũng nói đấy, vì áp lực quá lớn nên hình như chị ta đã mắc bệnh trầm cảm cấp độ nhẹ. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Nhà Tiêu Tuyết có tiền có thế như vậy, không những anh cảnh sát đó được mời từ ngoài về, họ còn chuyển được về cả Lục Bắc Thần đầy tiếng tăm, còn chuyện gì mà họ không tra ra được? Gì mà chuyên gia khó mời nhất chứ? Chỉ cần dùng tiền đúng lúc, Thượng Đế cũng sẽ xuống giúp. Cố Sơ biết Cố Tư đầy một bụng tức nên cũng không trách con bé. Ai đang học đống dưng bị cảnh sát gọi đi cũng đều không thoải mái. Thì ra người cảnh sát tối đó được mời từ ngoài về. Xem ra vụ án này không hề đơn giản. Được rồi. Chị đã nói gì em đâu nào? Ở trường em học hành nhàn rỗi quá phải không? Đang yên đang lành lại đi dự party gì chứ? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bây giờ chúng ta hành xử với mọi người phải thật khiêm tốn. Cố Tư Huệ phải ngắt lời Cố Sơ rồi nhướng mày, em không nghĩ giống chị. Vì sao nhà họ Cố chúng ta phải chịu thiệt thòi? Vì sao chúng ta cứ phải sống thận trọng, dè dặt? Chúng ta còn trẻ trung lại xinh đẹp như thế này, em chẳng muốn sống cả đời này một cách nhàm chán đâu. Cố Sơ cốc lên đầu con bé một cái, trẻ trung xinh đẹp có ăn được không? Nhiệm vụ của em bây giờ là học hành cho tốt, tiến bộ hàng ngày. Chuyện của nhà họ Cố dù đúng dù sai cũng đã là quá khứ rồi. Em muốn bay nhảy là chuyện tốt nhưng phải rèn cho đôi cánh của mình vững vàng đã rồi tính. Em cảm thấy em không phải người sinh ra để học. Cố Tư chân thành nói, chị thông minh hơn em nhiều. Từ nhỏ chuyện học vượt cấp đã như cơm bữa. 17 tuổi đã thi đỗ đại học, 20 tuổi đã học năm ba. Nếu không phải nhà mình gặp chuyện, 2 năm nữa chị có thể tốt nghiệp rồi, sau đó ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, sau này ra trường nhất định sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Thật ra em chẳng có hứng thú mấy với học hành, cho dù có học vỡ đầu cũng chẳng bằng một nửa chị. Thế nên, Cố Tư nhẹ nhàng khoác cánh tay Cố Sơ như một con rái cá, em không muốn đi học nữa. Em cũng muốn ra ngoài làm việc như chị. Vậy nào? Cố Sơ cau mày, giơ tay đẩy con bé sang một bên, cho dù em có không muốn học thế nào đi nữa cũng phải học hết 4 năm này cho chị. Cố Tư thấy Cố Sơ không vui, lập tức ghé sát lại định nọt, chị đừng giận. Gương mặt xinh đẹp thế này mà tức giận vì em rồi có nếp nhăn là không tốt đâu. Em biết chị kỳ vọng vào em, thế nên em chỉ nói thế thôi. Không phải con bé không hiểu tính khí Cố Sơ. Vẻ lạnh lùng, nóng nảy của chị ấy, người làm em này chịu không nổi. Lúc ấy gương mặt Cố Sơ mới giãn ra. Cố Tư mím môi, lập tức thò tay vào cổ cô, a i i a. Chị cười cái đi mà. Cổ chính là vị trí ngứa ngáy của Cố Sơ. Bình thường cô sợ nhất bị người ta động vào cổ, thế nên điểm yếu này đã bị Cố Tư nắm thóp. Có lúc thấy cô tức giận, con bé lại dùng chiêu này để chọc cho cô cười. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Tư chỉ vừa chạm tay vào, cô đã cảm thấy buồn, sau đó không nhịn được mà cười khúc khích. Chương 11, khóc chẳng lích gì đâu. Cố Sơ mà cười sẽ khiến người ta cảm thấy như sông băng tan chảy, vạn vật sinh sôi, chí ít thì Cố Tư cho là như vậy. Mỗi lần Cố Sơ cười, con ngươi đen lấy lại lấp lánh như sao, lúng đồng tiền thấp thoáng luôn khiến người ta đắm đuối. Chị càng được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, dù đi tới đâu cũng tự nhiên tỏa sáng. Nhưng Cố Tư sợ nhất nhìn thấy Cố Sơ khóc. Cố Sơ chưa bao giờ gào khóc cầm ý, chị ấy luôn khóc trong im lặng. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu đung đưa, chiếu nặng trên hàng mi vừa dài vừa rậm, khiến trái tim người ta cũng đau thắt lại. Nhưng Cố Sơ rất hiếm khóc. Khi bố qua đời, Cố Sơ không khóc. Cố Tư tưởng rằng chị ấy không đau lòng. Chị nói với Cố Tư, vì chị còn mẹ, còn em, gia đình mình vẫn chưa ly tán. Khi mẹ qua đời, Cố Sơ cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cố Tư cảm thấy chị quá nhẫn tâm. Chị nói với Cố Tư, vì chị còn có em. Cố Sơ nói với Cố Tư rằng, khóc chẳng lích gì đâu. Vậy, nếu một ngày cả em cũng không còn nữa thì sao? Cố Tư từng hỏi Cố Sơ câu ấy. Cố Sơ nhìn cô, nghiêm túc nói với cô rằng, thế thì chị nhất định sẽ an táng em ở một nơi em thích nhất, sau đó chị sẽ khóc rất đau lòng. Thế nên, Cố Tư thích nhìn Cố Sơ cười. Cô không muốn chị ấy khóc. Có thể nói cho em biết chị quen Tiêu Tuyết thế nào không? Cố Tư thấy Cố Sơ cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Con bé nhớ lại câu hỏi của người cảnh sát lúc ở sở cảnh sát. Cố Sơ nghiêng đầu nhìn con bé, mím môi cười rồi nói, không được. Cố Tư chu môi, cả em mà cũng thần thần bí bí à. Chán chết. Sau đó, mắt con bé chợt sáng rực lên. Nó nhìn vào Cố Sơ, cái miệng vừa định mở ra thì Cố Sơ đã từ tốn nói một câu, em cũng đừng hòng moi được chuyện về Bắc Thâm từ chị. Cô lập tức chặn đứng trí tò mò của Cố Tư, làm con bé tức giận kêu ầm lên rồi chống nạnh nói với Cố Sơ, lớn hơn em 5 tuổi là được ức hiếp người ta phải không? Đừng tưởng em không biết mấy chuyện của chị ở trường đại học. Em sẽ điều tra. Chân bé tay bé đòi loi choi trước mặt chị hả? Đừng tưởng chị không biết tính tò mò của em từ đâu mà có. Em là thành viên cấp kim cương của Hiệp hội Ngoại hình. Nếu hôm nay đập vào mắt em là một ông bác hói đầu vừa già vừa xấu, liệu em còn tò mò phát điên không? Cố Sơ cười không hề khách khí, mới mấy câu đã vạch trần bản tính của con bé. Cố Tư không tức giận mà bật cười, em hiếu kỳ là vì chuyện này chắc chắn có liên quan tới chị. nhất là với anh chàng đẹp trai họ Lục đó. Tối qua anh ấy cứ nhìn chị chằm chằm như thế, giống như đã bao năm trôi qua vậy. Chị mau thành thật khai báo đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Em thật sự lo chị bị đàn ông lừa gạt đó. Nhắc tới Lục Bắc Thần, Cố Sơ lại nhớ tới Lục Bắc Thâm, tim chợt nhói đau. Cô quay mặt đi, mở lại máy tính rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng, con gái mà nhiều chuyện quá là triệu chứng của việc già sớm đấy. Cố Tư trừng mắt với cô. Một lúc sau, thấy Cố Sơ thật sự không màng tới mình, cũng hiểu rõ chẳng hỏi được gì về chuyện này nữa, con bé gặm nốt mấy miếng táo còn lại rồi dựa vào sofa thở dài, sau đó nghiêng đầu nhìn Cố Sơ. Ánh sáng ngoài cửa sổ vừa hay được bẻ ngoặt ở bệ cửa sổ rồi hắt xuống gương mặt Cố Sơ. Khi hàng mi dài của cô chớp chớp, dường như có thứ gì ấm áp rơi xuống. Những tia nắng vàng rực đó chiếu vào làm làn da cô cực kỳ trắng sáng. Chiếc đồng hồ treo tường nhảy vang từng nhịp. Thi thoảng có tiếng những chiếc chuông gió chạm nhẹ vào nhau. Phòng khách cực kỳ yên ắng. Qua một lúc rất lâu, Cố Tư mới khẽ gọi một tiếng, chị Cố Sơ. Ừ. Chị có biết em đang nghĩ gì không? Cố Tư nhìn đi chỗ khác, ánh mắt trở nên hụt hẫng, giá như bố mẹ vẫn còn sống. Cố Tư mím chặt môi. Nếu bố mẹ còn sống nhất định sẽ không để em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Cố Sơ nói hết tâm nguyện trong lòng thay con bé. Cô giơ tay lên xoa đầu nó, nhưng em vẫn còn chị ở đây mà. Chị tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương, bất luận là chuyện gì. Khoang mũi Cố Tư trợn tay xè, rồi con bé ôm chặt lấy Cố Sơ, em cũng sẽ bảo vệ chị. Em chỉ còn chị thôi, nhưng chị cũng chỉ còn em mà. Chúng ta là những người thân thiết duy nhất của nhau, chẳng phải sao? Chị! Sau này em nhất định cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền. Chị không thể sống nghèo khổ được. Chúng ta đều không thể sống nghèo khổ được. Chị gái cô, vừa kiên cường vừa yếu đuối. Trong suy nghĩ của cô, kỳ thực người thật sự nên được bảo vệ là chị ấy mới phải. Chương 12, đóa anh túc nở trên đầu ngón tay. Ánh trăng luôn là cô đơn, thế nên cũng khiến con người về đêm trở nên cô quạnh. Cái tĩnh mịch để lại sau bao huyên náo luôn vò nát những kỷ niệm trong quá khứ, sau đó trải hết thể ra trước mặt bạn. Đa phần thời gian, Cố Sơ sống một mình. Cố Tư sống ở trường, chỉ đến cuối tuần mới về nhà. Căn nhà với kết cấu một phòng khách ba phòng ngủ, diện tích có lúc chỉ là tương đối. Khi đông người thì khoảng không gian hơn 100 mét vuông cũng sẽ khiến người ta cảm thấy chật chội, thế nên họ đã ra đi, rời bỏ nơi này, rũ bỏ quá khứ. Bây giờ, cô và Cố Tư lại quay trở về căn nhà này, người đã ít đi nên diện tích 100 mét vuông đông trở thành hung thủ bóp chết những ồn ào. Một phòng của cô, một phòng của Cố Tư, gian cuối cùng trở thành phòng vẽ. Khi Cố Tư không có nhà, Cố Sơ dù bận bịu tới khuya cũng sẽ mất ngủ. Sau đó có lúc ngồi trong phòng vẽ tới tận khi tia nắng đầu tiên hiện lên trên bệ cửa sổ. Phòng vẽ không lớn, lấy màu trắng làm chủ đạo. Rèm cửa là lớp vải mỏng trắng nhợt, nhẹ nhàng tung bay theo gió. Ở một góc tường chất đống đủ các loại dụng cụ, màu vẽ. Tối nay Cố Sơ lại mất ngủ. Cô ngồi trước ra vẽ, một tay bê khay đựng màu, một tay cầm bút lông. Trên lớp vải vẽ trước mặt vẫn là những sắc màu nhạt nhòa. Cô vẽ không chuyên nghiệp, chỉ được coi là sở thích nghiệp dư. Thế mà có lúc sự đời thật khó lường. Cô những tưởng bàn tay cô nhất định sẽ cầm dao mổ. Nhưng giờ đây, thứ đi cùng cô lại là bút lông. Cô đối mặt với mấy bức tranh đã được trang hoàng xong xuôi treo trên tường. Duy có một bức chưa được trang trí, chỉ được treo lên bức tường xám xanh một cách rất đơn sơ. Phần nhiều trong số đó là tranh trừu tượng, trong tranh không có hình ảnh cụ thể, ngoại trừ bức này. Đó là một bé gái mặc váy đỏ, một nửa gương mặt vui vẻ, một nửa gương mặt bi thương. Trong tay cô bé ấy nắm một sợi dây thừng, một đầu của sợi dây thừng lại là một quả bóng bay đang bay trên trời. Màu sắc của cả bức tranh rất loãng. Duy chỉ có chiếc váy đó là đỏ rực như máu. Mấy nét vẽ trôi qua, bức tranh dưới ngòi bút càng lúc càng rõ nét, nhưng trái tim Cố Sơ lại không thể trầm tĩnh lại. Càng gần tới buổi họp mặt bạn học cuối tuần cô lại càng cảm thấy hoảng loạn. Anh nói anh không phải là Lục Bắc Thâm, vậy người tới dự buổi họp mặt đó sẽ là ai? Có rất nhiều lúc, Cố Sơ đã nông nổi muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng. Nếu anh không phải là Lục Bắc Thâm, vậy thì, Bắc Thâm đang ở đâu? Ngón tay bị thấm ướt. Cố Sơ cúi đầu, màu đỏ của màu ve đã dính vào đầu ngón tay, giống như một đóa anh túc đang bung nở. Tầm mắt trở về lớp vải vẽ, cô chợt bàng hoàng. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã vẽ gương mặt một người đàn ông, đường nét thẳng tắp, nét vẽ đầy sức mạnh. Tay cô bất thình lình run lên một cái. Cô lập tức đứng dậy, cả khay màu đổ lên váy, thấm đẫm cả một mảng xanh đỏ tím vàng. Cô giơ tay kéo một lớp vải trắng để che lên rồi đẩy nó vào một góc. Còn mấy bức tranh cũng bị che vải trắng, như những kỷ niệm cũ bị cô khóa lại ở góc đó. Là Lục Bắc Thâm, bước nào cũng là Lục Bắc Thâm. 11:30. Giờ này vẫn chưa đủ để cả thành phố Quỳnh Châu yên ắng trở lại. Ánh trăng để lại dấu vết trong veo mà ấm áp trên bệ cửa sổ, rắc lên bức ảnh trên bức tường bên cạnh. Có không ít ảnh, của Cố Sơ, của Cố Tư và cả một gia đình hạnh phúc. Từ ô cửa sát sàn xuyên qua phòng khách là một độ cao đủ để nhìn thấy nhà nhà lên đèn cách đó không xa. Cố Sơ thay một chiếc váy ngủ sạch sẽ, ngồi dưới sàn nhà, tựa vào cửa sổ. Nền nhà lát gỗ lim cao cấp, nhưng đã có tuổi, khi dẫm lên sẽ có những tiếng cốt két khẽ khẽ. Nhưng cô lại yêu độc thanh âm này, thanh âm của hồi ức. Cửa sổ không đóng. Gió đêm thi thoảng sẽ lại gõ vào chuông gió. Từng tiếng vụn vặt rơi xuống khiến người ta không còn quá lẻ loi. Cố Sơ dựa đầu lên tấm kính thủy tinh, nhìn về phía tòa nhà cao tầng gần đó. Ánh đèn thành phố tựa như pháo đông trên mặt biển, để lại vẻ rực rỡ chói mắt. Thành phố Quỳnh Châu này không lớn cũng không bé, vừa đủ để chứa đựng ký ức cả đời một con người. Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, một thành phố nằm bên bờ biển, một thành phố mà mỗi góc cô đều thân thuộc, tới mức nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra cả bản đồ. Nhưng mấy năm nay cô bỗng mơ hồ cảm thấy nó trở nên xa lạ. Có lẽ là vì quá cô đơn. Hoặc có lẽ vì những người cô thân thiết, từng người đều đã bỏ đi chẳng để lại gì. Chương 13, loại trừ khả năng tự sát. Bác Thần. Bác Thần. Vì sao anh không đi cùng em? Bác Thần. Nếu trên đời này chỉ có một người có tư cách sở hữu, thật ra người em hy vọng nhất chính là anh. Bác Thần. Anh khiến em quá thất vọng. Lục Bác Thần bất ngờ mở mắt ra. Là mơ. Bầu không khí hơi lạnh. Có mấy giây, máy điều hòa giữa phòng đã đông cứng tư duy của Lục Bác Thần. Hình bóng trong mơ như một chân dung cứng ngắc, mãi không chịu rời đi. Anh giơ tay lên, trán ra đầy mồ hôi. Rất lâu sau, cái bóng ấy mới dần dần tan đi, như mặt hồ sao động cuối cùng cũng bình yên trở lại. Lục Bác Thần cầm chiếc đồng hồ đeo tay trên đầu giường lên xem. 3 giờ sáng. Anh đã mất ngủ. Giờ này, cả thành phố đều đã say ngủ. Lục Bác Thần rót một cốc mạ tì nì. Viên đá được cắt thành những hình thoi đều đặn va chạm trong rượu, toát ra khí lạnh rồi lan khắp thành cốc. Gian phòng tổng thống này của khách sạn nằm ở tầng 50, vừa hay là nơi có view tuyệt nhất. Lục Bác Thần đứng trước cửa sổ, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ dài thoải mái màu cà phê đậm. Ánh trăng phản chiếu sắc lạnh lên từng cơ bắp chân nhắn, dán chắc trên người anh, cũng rọi cả cái rét buốt vào đôi mắt anh. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu. Rượu mạnh cay xè chạy từ cổ họng xuống dạ dày, khiến nó cảm thấy vô cùng đau đớn vào một đêm chỉ có đèn đường bầu bạn bên anh. Phía xa xa là tòa cao ốc sừng sững. Có khu vực mới, có khu vực đợi thay mới. Thành phố Quỳnh Châu này được gìn giữ rất tốt. Khi khắp cả nước đang sôi sục, khi thế tiến hành xây dựng thành phố mới để ý tùy ý kiến tạo lại những khu nhà ma thì ở Quỳnh Châu vẫn có thể tìm được những khu vực mang phong vị cổ xưa, hoàn toàn không hề trái ngược với tư tưởng kiến thiết một thành phố biển kiểu mới. Lục Bác Thần yên lặng đứng đó, ánh mắt dừng lại ở một khu phía tây với ánh đèn mơ hồ ảm đạm. Anh biết, cô sống ở đó. Tuy rằng chưa từng tới đó nhưng anh vẫn biết rõ. Đó là một khu vực cũ gần biển nhưng giao thông lại phát triển. Lồng ngực chợt nhói đau, trái tim như nứt ra một đường vân nhỏ rồi vết nứt nhanh chóng lớn dần. Nỗi đau ấy theo chất cồn ngấm vào mạch máu rồi trở nên sắc nhọn. Lục Bác Thần ấn tay lên ngực, cố gắng làm dịu đi cơn đau này nhưng chợt phát hiện hô hấp của mình đã trở nên khó khăn. Anh nhẫn nhịn, đứng thẳng lưng, một hơi uống cạn hết chỗ rượu còn lại. Cái lạnh kích thích cổ họng trong phút chốc nổ tung nơi lồng ngực. Anh chống tay lên cửa sổ, bàn tay lớn cuộn chặt lại. Lục Bác Thần xa lạ với thành phố Quỳnh Châu này. Anh chưa từng đặt chân tới nơi đây, nhưng từ lâu đã nghe nhiều thành quen. Vì đã từng có người kể về nó với anh. Kể về cái ấm áp của Quỳnh Châu. Anh còn nhớ mãi tới tận bây giờ. 3. Phòng khám nghiệm tử thi không cho phép người lạ ra vào nên vô cùng lạnh lẽo. La chỉ gõ cửa mấy tiếng, thấy không ai trả lời bèn đẩy cửa bước vào. nhiệt độ trong phòng có khi phải thấp hơn bên ngoài mấy độ. Mỗi lần đi vào La Trì đều có thể dùng mình mấy cái. Ánh sáng đầy đủ. Từng ngọn đèn mổ trên đỉnh đầu rọi sáng đến nỗi không còn chỗ cho người ta né mình. Lục Bác Thần đứng bên cạnh bàn thao tác không hề tạm ngừng công việc trong tay khi La Trì đi vào. Anh đang nghiêm túc dính một miếng xương bánh chè, sau đó đặt bộ xương đã được dính kết lên mặt bàn. Bên trên bàn thao tác chính là một lớp kính thủy tinh trong suốt. Dưới lớp thủy tinh là thứ ánh sáng có thể phản chiếu rõ nét tình trạng rạn nứt của xương. Từng miếng xương được đặt lên trên, xếp thành một tác phẩm nghệ thuật. La Trì đặt hộp cơm trong tay sang một bên, tiến lên nhìn bộ xương được xếp ngay ngắn trên bàn thao tác. 51 xương thân mình, 126 xương chi. Tất cả đều đã được xử lý sạch sẽ rồi xếp lên, khiến La Trì phải cảm thán không ngớt. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Bắc Thần trong chiếc áo bờ lật trắng và khuôn mặt đeo khẩu trang. Sau khi thấy anh hoàn thành xong công việc dán mảnh xương cuối cùng, anh ta tấm tắc, đàn ông có đôi tay thon dài như cậu đã lạ rồi, lại còn dùng một đôi tay hoàn hảo không tì vết như thế này để làm công việc khám nghiệm tử thi lại càng lạ hơn. Tôi loại trừ khả năng Tiêu Tuyết tự sát. Lục Bác Thần tháo găng tay cao su xuống, lãnh đạm nói một câu, là bị sát hại. Chương 14, cậu tốt nhất đừng trở thành người thứ 200. Trước khi Lục Bác Thần nhận lời mời, nguyên nhân cái chết của Tiêu Tuyết xuất hiện những bất đồng nghiêm trọng, điều này quả thực là hiếm gặp trong rất nhiều vụ án. Tiêu Tuyết mất tích ly kỳ đã một tháng. Năm ngày trước, một thi thể được một khách du lịch bộ hành phát hiện ra, địa điểm tại Nam Sơn. Nam Sơn, nằm ở phía đông nam thành phố Quỳnh Châu, là một vùng rừng núi xa thành phố nhất. Quỳnh Châu chủ yếu theo nghề biển, nên việc khai thác vùng núi là cực kỳ ít ỏi, nhất là vùng Nam Sơn. Điều này đã khiến cho nơi đó quanh năm ít có người đặt chân đến. Thi thể khó bị phát hiện cũng là chuyện bình thường. Khí hậu bốn mùa ở Quỳnh Châu đều ấm ức, nhất là tới mùa hạ. Cả một thành phố bên bờ biển giống như một người thiếu nữ được bao trùm trong màn sương, dịu dàng, mơ ảo. Khí hậu mùa xuân khá gượng gạo. Sáng sớm là lúc sương mù dày nhất. Tới giữa trưa, ánh nắng xua tan mây mù, ánh sáng ngập tràn. Buổi tối khi có gió thổi qua lại cảm thấy se lạnh. Nam Sơn không bị con người tàn phá, cây cối tùm vô cùng hùng vĩ. Dưới sự ảnh hưởng của khí hậu này, khi cảnh sát nhận được tin báo án, vội tới hiện trường thì phát hiện thi thể đã thối rữa ở nhiệt độ cao, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra của cảnh sát. Đây là chuyện thứ nhất. Thứ hai, đầu và cả phần xương cổ của tử thi đều không cánh mà bay, chỉ còn lại một cái xác khô nằm sấp trên mặt cỏ. Kề sát bên là một cây cổ thụ to bằng một vòng tay ôm. Trên cành cây treo một sợi dây đàn. Qua khám nghiệm thì đó là dây đàn vĩ cầm. Phải thông qua vật chứng là chiếc túi đeo bên cạnh, cảnh sát mới xác nhận được thân phận nạn nhân. Đó là Tiêu Tuyết, nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng toàn quốc. Tiêu Tuyết mất tích một tháng trời đã tìm được xác, hơn nữa còn là một cái xác không đầu. Điều này đã đủ khiến mọi người chấn động. Cảnh sát phong tỏa mọi tin tức. Qua giám định pháp y, nạn nhân đích thực là Tiêu Tuyết, bước đầu nghi ngờ là tự sát. Sau khi nhận được thông báo, người nhà suýt nữa thì làm náo loạn sở cảnh sát. Bố mẹ Tiêu Tuyết một mực khẳng định con gái họ tuyệt đối không tự sát. Thông thường mà nói, để phán đoán một người là tự sát hay bị giết hại thì sau khi pháp y tới hiện trường, cũng đã có thể đoán định bước đầu được tới 80-90%. Nhưng trên xác của Tiêu Tuyết chất đầy nghi vấn, cộng thêm việc nạn nhân là người nổi tiếng nên nhất thời đã xuất hiện rất nhiều ý kiến bất đồng. Năm ngày sau, bác sĩ pháp y nhân chủng học quốc tế lừng danh, Lục Bắc Thần, về nước. Cùng anh gia nhập tổ chuyên án còn có thám tử xuất thân từ lính đặc chủng, La Trì. Có người nói sở dĩ Lục Bắc Thần chú ý tới vụ án của Tiêu Tuyết vì bên trên có người bỏ ra một số tiền hậu hĩnh để mời về. Cũng có người đồn chính Lục Bắc Thần đã chủ động nhận vụ án này. Có rất nhiều ý kiến khác nhau nhưng dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì cuối cùng Quỳnh Châu cũng đón một nhân vật tầm cỡ. Cấp trên ra chỉ thị xuống dưới, bất luận thế nào cũng phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho giáo sư Lục. Hiện trường vụ án không hỗn loạn, không có dấu vết ẩu đả. Trên thi thể cũng không có dấu vết vật lộn. Thành viên tổ chuyên án đã điều tra qua một số bạn bè của Tiêu Tuyết. Họ đều nhắc tới sự thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa trong tâm tình của Tiêu Tuyết. Người quản lý của Tiêu Tuyết tiết lộ rằng, đã rất nhiều lần cô ấy nói không muốn làm việc nữa, không muốn lên sân khấu biểu diễn. Thái độ trong sinh hoạt và công việc đều rất tiêu cực. tất cả đều đại diện cho khuynh hướng tự sát tiềm ẩn trong cô ấy. Sau khi biết được nhận định của Lục Bắc Thần, La Chỉ cố gắng nhắc nhở anh. Lục Bắc Thần đi rửa tay rồi cầm hộp cơm lên. Vừa liếc nhìn một cái, anh đã vứt thẳng vào trong thùng rác. Ấy cậu! Cậu yêu rồi phải không? Lục Bắc Thần quét một ánh mắt về phía anh ấy, yêu chuyên gia tâm lý học tội phạm. La Chỉ mắc nghẹn, xoa xoa mũi, ý của tôi là không loại trừ khả năng này. Tôi tin tưởng vào những con số lộ gịt hơn. Lục Bắc Thần thản nhiên đáp, nhưng mà cậu vẫn có thể thử hẹn hò với chuyên gia sâu bọ đó. La Chỉ chớp chớp mắt, nhìn lên hài cốt trên bàn thao tác rồi nhìn về phía Lục Bắc Thần, suy nghĩ lập tức xoay chuyển, cậu nghi ngờ địa điểm phát hiện xác chết không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Trước đây anh ấy và Lục Bắc Thần từng hợp tác mấy vụ án, nên có một mức độ hiểu biết sâu đối với khả năng của Lục Bắc Thần. Lần này anh ấy nhận sắp xếp của tổ chức, tới Quỳnh Châu giúp đỡ, không ngờ lại được hợp tác với Lục Bắc Thần một lần nữa. Điều này khiến anh ấy vừa phấn khích lại vừa đau đầu. Phấn khích là vì những vụ án qua tay Lục Bắc Thần chắc chắn sẽ ly kỳ và quái lạ, kiểu gì cũng sẽ là một trải nghiệm phá án khó quên. Còn đau đầu là vì con người Lục Bắc Thần rất khó nhìn thấu. Tư duy của anh lại thay đổi rất nhanh, chỉ cần thiếu tập trung một chút là sẽ không theo kịp nhịp độ của anh. Được biết, Lục Bắc Thần từng từ chối 199 trợ lý cố gắng hợp tác với anh. Hoặc là không khớp nhịp điệu, hoặc là không chịu nổi cường độ công việc cao của anh. Đây cũng là nguyên nhân Lục Bắc Thần thiên về làm việc độc lập. Nhưng cũng nghe nói những người có thể được anh kết nạp làm thành viên phòng nghiên cứu chắc chắn sẽ là anh tài trong những anh tài. Khi gặp được La Chỉ, câu nói đầu tiên của Lục Bắc Thần là, tốt nhất cậu đừng trở thành người thứ 200. Cũng may, La Chỉ còn miễn cưỡng được coi như một người có thể vừa ý Lục Bắc Thần. Nhưng có lẽ chỉ vì Lục Bắc Thần đánh giá cao khả năng võ vẽ của anh ấy. Chương 15, thi thể sẽ nói lên chân tướng. Lục Bắc Thần đeo lại găng tay, đi tới trước một dãy máy móc. La Chỉ không biết anh đang nghĩ gì. Các loại máy móc kiểm tra trong phòng thực nghiệm này không quá nhiều. Nếu gặp phải một vụ án trọng án, rất nhiều báo cáo khám nghiệm tử thi đều phải đợi lấy kết quả từ bên ngoài mới có thể thống kê toàn bộ. Ban đầu, khi vừa cùng Lục Bắc Thần bước chân vào phòng thực nghiệm này, anh ấy đã sợ Lục Bắc Thần sẽ nổi trận lôi đình, sau đó phẩy áo bỏ đi. Nhưng Lục Bắc Thần lại chẳng hề có phản ứng gì, khiến anh ấy hoàn toàn bất ngờ. Anh chỉ mặc áo bờ lật trắng vào, đeo khẩu trang lên rồi tập trung vào công việc. Về sau, La Chỉ phát hiện ra thói quen làm việc của anh. Thời gian suy nghĩ của anh vượt xa thời gian dành cho các loại thí nghiệm, kiểm tra. Cuối cùng La Chỉ không nén nổi tò mò, phải hỏi anh. Anh nói, thi thể sẽ nói cho tôi biết chân tướng. Còn các việc khác dành cho trợ lý. La Chỉ đang mang mải nghĩ thì Lục Bắc Thần đưa tới một chiếc bình thủy tinh có dán một ký hiệu màu vàng, đựng trong một chiếc túi được phong kín. La Chỉ đón lấy, xác nhận một cách tỉ mỉ, phát hiện trong bình có một loại côn trùng cực nhỏ, có hoa văn sẫm màu. Ngoại hình rất giống bọ rùa, nhưng phần đầu lại không giống. Đây là... Lục Bắc Thần chống hai tay lên bàn thao tác, ánh sáng màu lam lạnh hơi ánh lên phản chiếu lên gò má anh. Ánh mắt anh sâu tựa trời, nhìn chăm chăm vào La Chỉ, tôi cũng rất muốn biết đây là loại côn trùng gì. Là bọ cánh cứng ăn xác thối một. Một bọ cánh cứng ăn xác thối, tên khoa học là... Nịp-dô-phò-rụt-ơ-mẹ-gì-cơ-nơ-s, là những công nhân quét đường. Làm sạch sẽ môi trường khi ăn hết những xác chết động vật. Đây là loài côn trùng đang bị đe dọa tuyệt chủng, hiện chỉ còn sống ở tiểu bang Oklahoma và đảo Rô, Hoa Kỳ. Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết suy luận rồi. Lục Bắc Thần không động đậy. Phía dưới khuôn mặt anh là một bộ xương sạch sẽ, sáng loáng. Cảnh này cực kỳ nguy hiểm và mê hoặc, loại côn trùng này sống ký sinh ở vị trí bắp thịt phần xương cánh tay của nạn nhân. Nghe xong, La Chỉ cũng lơ mơ. Cho dù có phát hiện ra côn trùng cũng đâu có nghĩa địa điểm phát hiện xác không phải hiện trường đầu tiên. Trong rừng thường thấy côn trùng mà. Lục Bắc Thần giơ tay lên, lật một miếng xương trên bàn thao tác. La Chỉ nhận ra, đó là một đoạn xương cổ sống. Dưới ánh đèn, đoạn xương cổ sống đó ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Lục Bắc Thần điềm đạm nói, thời gian từ thời điểm một người tử vong thực tế tới thời điểm cái xác được phát hiện nếu vượt quá 60 tiếng đồng hồ thì thân nhiệt. Độ cứng của xác và các vết bầm tím trên xác đã vô ích đối với giám định pháp y lý thông thường, cứ mỗi một tiếng đồng hồ nhiệt độ của xác lại giảm 0.8 độ C, cuối cùng ngang bằng với nhiệt độ môi trường xung quanh. Thi thể đã được khám nghiệm, cộng thêm hoàn cảnh hiện trường, độ ẩm thì thời gian chết đã hơn 20 ngày. Côn trùng đương nhiên không thể hoàn toàn trở thành chứng cứ lật đổ suy luận Tiêu Tuyết tự sát, nhưng có một điểm có thể khẳng định. Côn trùng thường ký sinh dài kỳ trong thịt thối giữa, nguyên nhân là vì nó thích ứng với môi trường ẩm ướt. Vậy thì vị trí nào ở Nam Sơn là ẩm thấp nhất? Theo đo đạc tại hiện trường, nơi phát hiện xác chết là nơi mặt trời chiếu thẳng, không phải vị trí ẩm thấp nhất. Nói tới đây, Lục Bác Thần chỉ vào vết bầm tối màu mờ nhạt nhất trên xương cổ sống. Vết bầm trên thi thể duy trì kỳ xâm lấn trong một khoảng thời gian khá dài cho tới khi thi thể thối rữa. Nếu trong khoảng thời gian này, mô cơ vẫn còn thì sẽ phát hiện ra những manh mối quan trọng. Nhưng thông qua dấu tích những vết bầm không rõ nét trên hài cốt, tuy rằng mô cơ đã mục nát nghiêm trọng, ta vẫn có thể phán đoán ra vị trí tập trung vết bầm. Phía trên xương sống là phần lưng của người. Thông qua hướng đi của đường vân có thể phán đoán ra sự phân bố vết bầm. Khi cảnh sát phát hiện ra nạn nhân, trên tài liệu đã chú thích rõ tư thế chết của cô ấy. Là nằm sấp xuống đất. Một người luôn duy trì tư thế nằm sấp, vết bầm tím sẽ tập trung vào sống lưng. Đây vốn dĩ là kiến thức thông thường nhất, chỉ có điều vì thời gian tử vong và việc thịt thối rữa ở nhiệt độ cao đã mang tới khó khăn cho tổ chuyên án. Nhưng phần bụng của nạn nhân cũng có hiện tượng bị chèn ép. Lục Bác Thần biết La Chỉ định hỏi gì, anh thẳng thừng đưa ra câu trả lời, một người chết nếu trước mặt và sau lưng đều xuất hiện vết bầm cục bộ chỉ có thể chứng tỏ một điều. La Chỉ chợt hồi hộp. Lục Bác Thần chậm rãi nói, bản thân người chết không thể cử động. Cô ấy đã từng bị người khác dịch chuyển, đã từng có hai tư thế khác nhau. Từ vết tích trên xương cổ sống có thể thấy, sau khi nạn nhân tắt thở, hung thủ đã di chuyển xác nạn nhân từ 6 tới 8 tiếng, thậm chí còn lâu hơn. La Chỉ nhíu mày. Đúng như Lục Bắc Thần nói. Đây quả thực là một kết luận quá dễ dàng suy đoán, nhưng chính vì thi thể bị thối rữa ở nhiệt độ cao mới khiến cho phán đoán sai lệch. Mà cũng rất hiếm có pháp y gì lại phát hiện ra được vấn đề từ dấu vết của xương một cách nhẫn nại, tỉ mỉ và đầy chuyên nghiệp như thế. Tôi sẽ lập tức đi đánh báo cáo, liên hệ với chuyên gia về côn trùng. Nếu tìm được hiện trường đầu tiên của vụ án, vậy thì có thể sẽ có nhiều manh mối hơn. Lục Bác Thần không nói thêm nhiều. Anh sắp xếp lại xương cổ sống. Ngón tay gầy men xuống dưới xương chậu. Đập vào mắt anh là xương ngón chân bên trái có một vết cực nhỏ. Đây là một vết thương cũ rất khó bị phát hiện. Ngón tay anh chợt khựng lại, sau đó lại kiểm tra bên phải, thò đầu, nhìn kỹ vào xương bánh trẻ, khẽ thở dài, trước khi chết, cô ấy từng bị thương do vũ lực mà ra. Hơn nữa kẻ dùng vũ lực này thuận tay trái. La Chỉ ngỡ ngàng. Chương 16, tìm đầu về đây. Có người gõ cửa, thanh âm dè dặt, lịch sự. Vào đi. La Chỉ lớn tiếng nói, rõ ràng đã bị giật mình bởi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên ấy nên có phần không vui. Một chàng trai đeo kính nho nhã bước vào, ôm theo một chồng tài liệu. Đó là Vương Huệ, người mới vào sở cảnh sát chưa lâu, tạm thời nghe theo sự sắp xếp của La Chỉ, thấy sắc mặt La Chỉ không tốt lắm, đông cảm thấy sợ hãi. Cậu ta lại cẩn thận liếc nhìn Lục Bắc Thần một cái, bất chợt dùng mình. Cậu ta luôn cảm thấy vị chuyên gia được mời từ ngoài về này lạnh như băng, không dễ gần gũi. Thêm nữa, lúc đó khi nhận vụ án của Tiêu Tuyết, vị giáo sư Lục này chỉ nói 4 chữ, cốt nhục phân ly. Cái gọi là cốt nhục phân ly thực chất chính là bắt đầu một sự kiên nhẫn và sức chịu đựng cực lớn để hoàn thành công việc chia tách thịt và xương của thi thể. Công việc này đòi hỏi sự khắc khe. Ít nhất thì tất cả đồng nghiệp đều cho là như vậy. Nhưng nghe nói vị giáo sư Lục này khi giám định thi thể vẫn luôn có thói quen này. Thế nên để sớm phá được án, mọi người không thể không làm theo yêu cầu của anh. Pháp y không đủ nhân lực, người mới như Vương Nhuệ đã bị điều tới giúp đỡ. Đây là việc cậu ta khó chịu được nhất. Một thanh niên đầy chí khí vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Thề nguyền son sắt sẽ vì nhân dân phục vụ giờ lại tới làm một công việc còn chưa bằng trợ lý pháp y y, thế nên, vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cậu ta đã sợ sệt, lo rằng anh lại đề xuất bừa một thói quen sạch sẽ nào đó. Giáo sư Lục. Đây là báo cáo xét nghiệm ADN tìm được từ thịt bắp tay của nạn nhân. Anh xem qua một chút. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì anh ký tên lên đây ạ. La Chỉ thấy đôi tay đưa tài liệu của cậu nhóc cũng đang run lẩy bẩy. Không nhịn được cười. Lục Bác Thần không cười. Anh đón lấy với nét mặt vô cảm, mở ra, lật xem. La Chỉ nhìn thấy rõ ràng đầu mày Lục Bác Thần hơi nhíu lại, rất lâu vẫn không thể giãn ra. anh ấy đang định lên tiếng hỏi tình hình thì thấy anh rút một chiếc bút từ trong túi áo bờ lật trắng ra. Anh cầm bút tay trái. Khi đặt xuống giấy, đầu bút không hề do dự, vung một cái rồi ký tên. Các cậu cần cử thêm người tiến hành lục soát. Sau khi đưa lại tài liệu cho Vương Huệ, Lục Bác Thần bình thản nói, tôi muốn xem tình hình vết thắt cổ. Cho dù chỉ còn lại xương cũng phải tìm về đây cho tôi. Phần đầu và phần cổ của tử thi không cánh mà bay, mang lại nhiều khó khăn cho công việc khám nghiệm tử thi. Vương Nhuệ còn trẻ người, buột miệng nói, công việc tìm kiếm này không hề dễ dàng. Số người có hạn lại phải vào núi tìm kiếm cần có thời gian. Hay là tự tôi đi tìm đây? Lục Bác Thần hỏi ngược lại. Ai ngờ Vương Nhuệ không nghe ra ngữ khí của anh, lại còn tưởng thật, mắt sáng rực lên. Nếu có được sự giúp đỡ của giáo sư Lục đương nhiên là rất tốt nói tới đây, cậu ta lại cảm thấy có chỗ nào không đúng, lập tức im bặt. Là chỉ không nói gì. Lục Bác Thần cũng không lên tiếng nữa, chỉ bình tĩnh nhìn Vương Nhuệ không rời mắt. Lúc này Vương Nhuệ mới tỉnh ra, lập tức gượng cười mấy tiếng, sửa chữa, đùa thôi. Tôi nói đùa ấy mà. Có vấn đề gì sao? Lục Bác Thần nhìn sang La Chỉ. La Chỉ cố nhịn cười, háng giọng nói. Tuyệt đối không thành vấn đề. Tôi có thức trắng cũng sẽ tìm được cái đầu đó về đây cho cậu. Dứt lời, anh ấy xua tay về phía Vương Nhuệ. Vương Nhuệ biết điều đi ra. Có phải tôi cũng nên lặng lẽ cút ra ngoài không? La Chỉ cười hỏi. Lục Bác Thần lấy những bức ảnh chụp hiện trường có liên quan tới nạn nhân trong hộp tài liệu ra xem, mặc kệ câu đùa cợt của La Chỉ. La Chỉ bẽ mặt, nhún vai quay người định rời đi. Cậu chọn một nhà hàng có đầu bếp rất tệ. Sau khi lật ảnh ra xem xong, Lục Bác Thần bất thình lình buông một câu. La Chỉ dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy, gì chứ? Lục Bác Thần ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, thịt bò cần phải thái ngang thớ ăn mới vào miệng. Chúc mừng cậu, cậu tìm được một tay đầu bếp chỉ biết thái thịt lợn. Nhớ kỹ, lần sau đừng có mang mấy món ăn bỏ đi này tới để kích thích vị giác của tôi. La Chỉ làm việc tốt chẳng được lợi lộc gì. Con ngươi chủ động đảo tới hộp cơm vô tội lặng lẽ nằm trong thùng rác, thầm thở dài. Anh Lục đây nổi tiếng là người hà khắc trong công việc và cuộc sống. Việc gì cũng phải chuẩn xác, tỉ mỉ, ngay cả ăn uống cũng cực kỳ kén chọn, không để phải chịu thiệt. Yêu cầu về mức độ chuẩn xác của ẩm thực tuyệt đối không thấp hơn công việc. Người bình thường cũng có 3.000 nụ vị giác. Còn Lục Bắc Thần thì giống loài cá, từ đầu tới chân đều là nụ vị giác. Chương 17 Tử đinh hương rụng khắp mặt đất. Thứ năm lại bắt đầu mưa. Từng giọt mưa to bằng hạt đậu đập thẳng lên lớp kính thủy tinh như một kẻ đi nhặt nhạnh những cô đơn đang gõ lên cái ấm lạnh trên thế gian khiến lòng người hoảng hốt. Ở Quỳnh Châu, đầu mùa xuân nở nhiều nhất là tử đinh hương nhưng lại bị cơn mưa lớn đánh rơi. Đây vốn là loài hoa nở ban ngày nhưng đã mất hết vẻ đẹp rực rỡ trong cơn mưa này. Từ khung cửa sổ sát sàn của quán cà phê nhìn ra, khắp mặt đất trải một màu tím của nụ hoa. Khắp nơi là hương hoa lạnh lẽo hòa với mùi tanh của mưa. Một cốc cà phê nóng vẫn không thể ủ ấm bàn tay Cố Sơ. Cái lạnh vẫn bám riết lấy ngón tay, rất lâu không tan đi. Hứa Đồng ngồi đối diện cô. Thấy cô mím chặt môi mãi, chị ấy bèn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, lúc ấy mới nhận ra sự băng giá ở đầu ngón tay cô, Cố Tư nhất định sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng. Phía cảnh sát cũng chỉ đang điều tra theo thủ tục thôi. Lần này khác. Mấy hôm trước nó cũng tới đồn công an nhưng em tới bảo lãnh là không sao nữa. Lần này Cố Tư lại bất ngờ bị cảnh sát đưa đi. Em muốn gặp mặt nó để tìm hiểu tình hình cũng khó. Cố Sơ siết chặt tay Hứa Đồng, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra thanh âm của cô đang run rẩy. Chị họ. Em sợ nó thật sự có liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết, cho dù chỉ là một chút xíu. Không đâu. Trước giờ Cố Tư vẫn rất ngoan. Chẳng phải em cũng nói đó sao? Nhưng gì phải nói nó đã nói hết với em rồi. Em đừng căng thẳng, lát nữa nghe xem Tổng Giám Đốc Thịnh nói thế nào. Hứa Đồng giơ cánh tay còn lại lên xem giờ rồi nhẹ nhàng nói, chắc là anh ấy sắp tới rồi. Cố Tư một lần nữa bị cảnh sát dẫn đi. Lần này im hơi lặng tiếng. Nếu không phải lúc đó bạn cùng phòng của Cố Tư vô tình bắt gặp thì Cố Sơ cũng chẳng thể biết được chuyện này. Sau khi nhận được tin, Cố Sơ vội vàng tới đồn công an. Ai ngờ cô không những không được đưa Cố Tư đi mà còn không được gặp mặt. Đáp án cô nhận được là, tạm thời cô ấy phải ở lại để hợp tác điều tra. Mấy tiếng đồng hồ dày vò như qua cả mấy thế kỷ, cứ nghĩ tới việc em gái mình đang phải một thân một mình đối mặt với những câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát, lòng Cố Sơ lại rối như tơ vò. Cô không nắm rõ tình hình, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được lần này Cố Tư bị đưa đi chắc chắn không bình thường. Tuy đây là thành phố cô sinh ra và lớn lên, nhưng bố mẹ đã mất, người đi trả lệnh, một cô gái như cô cũng chẳng thể tìm được mối quan hệ nào đáng tin cậy để nghe ngóng giúp tình hình. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cầu cứu người chị họ ở Bắc Kinh xa xôi, Hứa Đồng, mong chị ấy có thể giúp cô nghĩ cách. Sau khi biết chuyện, Hứa Đồng lập tức đáp chuyến bay sớm nhất tới Quỳnh Châu. Gặp được cô rồi, chị ấy nói ngay, đừng lo. Chị đã tìm người giúp đỡ rồi. Thật ra người Cố Sơ không muốn làm phiền nhất chính là Hứa Đồng. Vì cô biết bao năm nay Hứa Đồng ở Bắc Kinh dốc sức làm việc khó khăn nhường nào, lại còn nghe nói người sếp trước kia của chị ấy, Niên Bách Ngạn, đã bị tuyên án ngồi tù, chắc chắn đã đủ khiến chị ấy buồn phiền. Cô biết Hứa Đồng trước giờ vẫn yêu thầm sếp mình, yêu thầm người thương nhân đá quý dù về điều kiện ngoại hình hay vốn liếng đều hoàn hảo đó. Nhưng cô tin chị họ mình tuyệt đối không phải người hám danh lợi. Bao năm qua Hứa Đồng ở bên người đàn ông họ Niên ấy, cùng anh ta nỗ lực, nhìn anh ta từng bước tiến lên đỉnh cao sự nghiệp chắc chắn không phải vì tiền. Cánh cửa quán cà phê được mở ra, cuốn theo cả cơn gió nồng mùi mưa vào trong, làm vang tiếng chuông đồng phía tay vịn. Một người đàn ông cao lớn mặc áo vét bước vào. Người che ô cho anh ấy có lẽ là tài xế, sau đó lại lặng lùi quay về xe. Anh ấy đi về phía này. Cố Sơ không chú ý Hứa Đồng liếc nhìn thấy anh ấy bèn đứng dậy. Lúc ấy Cố Sơ mới nhận ra, cũng đứng dậy quay đầu lại. Người đàn ông đã đi tới trước mặt cô. Hứa Đồng lập tức giới thiệu với Cố Sơ, vị này là Tổng Giám Đốc Thịnh, chắc là em biết. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn anh ấy. Một vóc dáng rất mạnh mẽ, gương mặt cương nghị, chính trực và một ánh mắt lấp lánh nụ cười. Anh ấy nói, cô chính là Cố Sơ. Chào cô. Tôi là Thịnh Thiên Vĩ. Cố Sơ cảm thấy nụ cười của anh ấy rất ấm áp, trong lòng đông không còn cảm thấy lạnh nữa, giơ tay ra, chào Tổng Giám Đốc Thịnh. Ngưỡng mộ đã lâu. Chương 18, hai câu nói của anh. Thịnh Thiên Vĩ, Chủ tịch Tập đoàn Viễn Thăng nổi tiếng trong nước, mấy năm nay làm ăn rất mạnh mẽ, hương thịnh, không những đẩy mạnh ngành sản xuất lông cừu của họ đột ra toàn thế giới mà còn hợp tác mua bán nguồn năng lượng với nước ngoài, có vị thế không thể xem thường. Cố Sơ không thể ngờ Hứa Đồng lại tìm một nhân vật tầm cỡ như vậy tới giải quyết chuyện của Cố Tư, trong lòng vừa cảm động lại vừa hoài nghi. Chị họ và người đàn ông trước mặt này có quan hệ gì? Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, Thịnh Thiên Vĩ bèn đi vào chuyện chính. Lần trước ở đồn công an, Cố Tư đã nói dối. Anh kể lại tường tận những việc mình nghe ngóng được. Một tháng trước, trong buổi tiệc, Cố Tư đúng là có nảy sinh mâu thuẫn với Tiêu Tuyết, mọi người đều chứng kiến. Nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người họ lại một lần nữa cãi vã. Cố Tư và Tiêu Tuyết đã đánh nhau. Cố Tư ra tay không hề nhẹ, Tiêu Tuyết đã bị thương. Vì sự việc xảy ra sau bữa tiệc, khi mọi người đều đã ra về nên không ai nhìn thấy. Hứa Đồng sững người, Cố Sơ cũng chết đứng. Rất lâu sau, cô mới hoàn hồn trở lại, nói. Không thể nào. Từ nhỏ tới giờ, Cố Tư chưa bao giờ đánh nhau với ai. Phía cảnh sát đã nắm được chứng cứ, chứng thực Cố Tư đúng là đã làm Tiêu Tuyết bị thương. Thịnh Thiên Vĩ hạ giọng xuống rất thấp. Cố Sơ cảm thấy như trong đầu chứa hàng vạn con ong mật, vo vo như sắp nổ tung. Cô cảm thấy có một khoảnh khắc trước mặt đống trắng xóa, gần như sắp ngất xỉu. Cô cố gắng nắm chặt tay lại, chỉ có nỗi đau khi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay mới kéo được hồn vía đang du đãng của cô quay trở lại, cứ coi như đã từng xô sát thì cũng có thể chứng minh được điều gì. Lẽ nào chỉ vì nó từng ra tay đánh người mà nghi ngờ nó có động cơ giết người? Vấn đề bây giờ là Cố Tư không hợp tác với việc điều tra của cảnh sát. Con bé chỉ thừa nhận đã từng đánh Tiêu Tuyết nhưng mục đích ra tay và những hiềm khích đối với Tiêu Tuyết thì một mực không nói. Cố Tư chỉ không ưa Tiêu Tuyết một chút thôi. Nó từng nói với tôi, lúc ở bữa tiệc Tiêu Tuyết đã rất huynh hoang. Cố Sơ hết lời thanh minh cho Cố Tư. Thịnh Thiên Vĩ trầm ngâm, không nói gì. Phải chăng chuyện này không đơn giản như vậy? Hứa Đồng để ý tới nét mặt của Thịnh Thiên Vĩ, nhạy bén hỏi một câu. Sau khi nghe Hứa Đồng nói, Cố Sơ cũng phát hiện ra nét mặt nặng nề của Thịnh Thiên Vĩ. Một trái tim vốn đã điêu tàn trong mưa gió giờ lại bị kéo lên tận cổ họng, chất đầy hoang mang lo lắng. Tổng Giám Đốc Thịnh, có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Thịnh Thiên Vĩ thở dài, ngước mắt lên nhìn Cố Sơ, tôi nghĩ cô đã biết pháp y phụ trách thi thể của Tiêu Tuyết là Lục Bắc Thần rồi phải không? Cố Sơ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thịch một cái. Thứ nhất, câu nói này của Thịnh Thiên Vĩ đã khẳng định với cô rằng Tiêu Tuyết đích thực đã chết, hơn nữa cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể. Thứ hai, vị tiến sĩ nhân chủng học khét tiếng đó, người đàn ông giống Bắc Thâm y như lúc ấy quả nhiên là nhằm vào Tiêu Tuyết mới tới đây. Cô khẽ gật đầu, nhất thời cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Những chứng cứ liên quan tới việc Cố Tư đả thương người đều tới từ việc khám nghiệm thi thể. Lục Bắc Thần là người có quyền phát ngôn nhất. Thịnh Thiên Vĩ nói rõ sự thật cho cô biết. Sau khi uống một ngụm cà phê, anh đặt chiếc cốc xuống, rồi lại tiết lộ thêm, nghe nói, chính Lục Bắc Thần là người đặt bút ký tên. Cố Sơ siết chặt tách cà phê, cảm giác lạnh lẽo lúc trước lại quay về. Bất thình lình, một tia chớp rạch ngang ngoài cửa sổ, ngay sau đó là một tiếng sấm vang dội làm khách trong quán cà phê giật nảy mình. Cố Sơ cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, không thể nói thành lời. Cô chỉ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng mới có 2 giờ chiều mà âm u như ban đêm. Đám mây đen xa gần cao thấp đó giống hệt như lưới hái trong tay thần chết, đang từng bước tới gần, bày ra sự đáng sợ, lăng trì sự tỉnh táo. Cố Sơ không thở nổi, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói ban nãy của Thịnh Thiên Vĩ, chính Lục Bắc Thần là người đặt bút ký tên. Nếu là giáo sư Lục phụ trách vụ này chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Hứa Đồng nhỏ giọng hỏi Thịnh Thiên Vĩ. Cố Sơ nhìn chị ấy. Cô cảm thấy chị họ nói câu này nhất định là có căn cứ. Ai ngờ Thịnh Thiên Vĩ lại lắc đầu, những chuyện khác thì còn dễ thương lượng với Lục Bắc Thần, nhưng chỉ cần dính dáng tới công việc, cậu ấy sẽ không nể mặt bất kỳ ai. Con người cậu ấy nổi tiếng khắt khe, đừng hòng có người có thể phá vỡ nguyên tắc, quy định của cậu ấy. Anh cũng đã cố gắng lấy quan hệ ra để bảo cậu ấy buông tha. Cậu ấy thì hay rồi, nói 2 câu đã đuổi anh đi. Lúc nói mấy lời này, Thịnh Thiên Vĩ có vẻ khóc dở nếu dở, Cố Sơ hoàn toàn nhận ra. Với địa vị xã hội của anh như ngày hôm nay, e là chẳng có mấy người dám không nể tình anh. Hứa Đồng nghe xong cực kỳ sửng sốt, bèn hỏi, anh ấy nói gì? Lần này Thịnh Thiên Vĩ nhìn thẳng vào Cố Sơ, khiến cô nổi da gà khắp người. Rất lâu sau, anh mới từ tốn nói, cậu ấy nói, ai buộc chung hãy tự tới tháo chung. Cố Sơ ngẩn người. Cậu ấy còn nói, cô Cố đây là người hiểu rõ câu nói này nhất. Chương 19, đẹp quá mức sẽ trở nên không chân thực. Cái lạnh lẽo của nước mưa ngập đầy lồng ngực ít nhiều đè nén nhịp đập điên cuồng của con tim. Ánh nắng sáng đến chói mắt, mặc sức tung hoành trong ngày xuân. Những cây ngọc lan trong vườn trường đều đã nở hoa, từ xa nhìn lại dịu dàng như đầu cành đọng tuyết trắng. Anh đang ngồi trên chiếc ghế màu gỗ thô dưới gốc cây, dựa nghiêng vào thân cây một cách rất thoải mái. Mặt trời rải nắng xuống những cánh hoa mềm mại y động lại trên những lọn tóc vụn vặt trước trán anh, khúc xạ thứ ánh sáng như lông động vật. Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy thẳng tắp của anh, chiếc áo phông cổ chữ V rộng rãi cùng chiếc quần bò cũ. Màu trắng như bông ấy dường như đã hội tụ ánh sáng, tập trung xung quanh anh, cực kỳ giản dị mà trong trẻo. Anh ngậm một cọng cỏ trong miệng, lười biếng nhìn về phía sân bóng rổ gần đó. Từ cái bóng nghiêng nghiêng của xương sống mũi cao thẳng phản chiếu một vẻ bướng bỉnh. Anh thu hút ánh mắt của quá nhiều bạn nữ, nhưng không ai dám bước tới quấy rầy sự nhàn nhã của anh, chỉ đứng từ xa như đang ngắm nhìn một thiên thần. Nhưng chẳng mấy chốc anh nhìn thấy cô trong mái tóc dài khẽ bay bay khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Cô đứng im ở một vị trí cách anh khoảng 10 bước chân, khẽ mỉm cười nhìn anh. Anh cũng cười, khi khóe môi cong lên trông có hơi nghịch ngợm. Anh không động đậy. Chỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, bờ môi hoàn hảo vẽ ra 2 chữ, lại đây. Cô ơi! Giọng nói bất ngờ phá vỡ những hình ảnh trong đầu Cố Sơ. Cô chợt tỉnh lại, nhưng trong tim chảy tràn một nỗi đau. Tới nơi rồi. Người tài xế taxi thấy cô cứ ngồi im mãi bèn tốt bụng nhắc nhở một câu. Cố Sơ nhìn ra ngoài cửa xe. Màn mưa răng mở tầm mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy 2 chữ danh môn. Cô nhất thời có phần hoảng loạn. Hình ảnh trong suy nghĩ đẹp vô cùng. Ánh nắng rực rỡ, ngọc lan trắng như tuyết, chàng trai khẽ mỉm cười với cô. Đẹp quá mức sẽ trở thành không chân thực. Thế nên cô có phần quên mất là cảnh ấy đã từng thật sự xảy ra hay chỉ xuất hiện trong tranh vẽ của mình. Cô xuống xe. Trên những bậc thềm dài rằng rặc là khách sạn có giá cao nhất thành phố khiến người ta phải liễu lưới. Không còn bị ngăn cách bởi cửa xe, 2 chữ danh môn được phản chiếu rõ ràng vào mắt cô. Khoe ra thân phận cao quý dưới ánh đèn đường mở mịt trong mưa. nghe nói đây là nơi Lục Bắc Thần nghỉ lại, được coi là vị khách quý cực kỳ quan trọng, sắp xếp vào khách sạn này. Có thể lấy được địa chỉ chính xác cũng phải cảm ơn Thịnh Thiên Vĩ. Một chiếc ô nhanh chóng được che lên đỉnh đầu, bên hai cô là tiếng hỏi han lịch sự của người bảo vệ cửa ra vào, thưa chị muốn vào khách sạn ạ. Lúc này Cố Sơ mới ý thức được mình đang đứng ngây người, bị ướt mưa một lúc lâu mà chẳng hề hay biết. Nắm chặt chiếc ô trong tay, cô khẽ gật đầu. Người bảo vệ giơ tay về phía trước, mời chị. Cô nhìn cánh cửa lộng lẫy vàng son trước mắt, hít sâu một hơi. Cái lạnh lẽo của nước mưa ngập đầy lồng ngực ít nhiều đè nén nhịp đập điên cuồng của con tim. Cô cắn răng đi vào trong khách sạn. Lục Bắc Thần. Cô có nên tin anh không phải Bắc Thâm không? Đứng trước cửa, Cố Sơ bỗng thấy hơi hồi hộp, rất lâu không dám ấn chiếc chuông cửa gần trong gang tấc. Cô không biết vì sao mình khăng khăng muốn tới tìm anh, giống như cô một mực tin tưởng rằng câu nói muốn tháo chuông cần có người buộc chuông ấy là nói cho một mình cô nghe. Vậy nên, cô đã tới, nhưng lại không biết câu đầu tiên nên nói gì. Đúng lúc này, cánh cửa dày và nặng trước mặt vang lên tiếng cạch rồi được mở ra. Cứ như thế, cô và anh một lần nữa gặp mặt nhau. Chẳng ai ngờ tới. Cô đứng ngoài cửa, có chút lung túng. Anh đứng trong phòng, có phần sửng sốt. Đờ ra khoảng 2 giây, Lục Bắc Thần đã thu lại nét mặt của mình. Gương mặt tuấn tú lại điềm đạm như nước. Anh nhìn cô, đáy mắt bình thản, không bộc lộ dù đôi chút cảm xúc vui buồn mừng giận. Biểu cảm của Cố Sơ không khôi phục lại nhanh như anh, cô vô thức buột miệng, bắt chữ đầu tiên vừa lăn từ khóe môi ra, cô chợt hoàn hồn lại, sửa chữa, chào anh, giáo sư Lục. Nếu như anh chỉ thừa nhận mình là Lục Bắc Thần. Chương 20, quá khoe khoang sự thấu hiểu. Rõ ràng Lục Bắc Thần đang định ra ngoài. Áo phông cùng chiếc quần thoải mái, xem ra anh sắp tới phòng tập thể hình. Giờ đây, chỉ cách một cánh cửa mà như đã cách cả mấy lời. Một tiếng giáo sư Lục khiến ánh mắt Lục Bắc Thần có thêm đôi chút cảm xúc, nhưng nhìn tới tận cùng thì vẫn hoàn toàn kín đáo. Hình như lần nào gặp, cô cũng rất nhếch nhác. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói. Cố Sơ biết dáng vẻ của mình bây giờ rất tệ hại. Đầu óc thì bê bết, váy áo trên người cũng ướt sũng, nói trắng ra không khác gì một kẻ lánh nạn. Thật ra anh nói không sai. Cô đúng là rất thảm hại. Từ sau khi gặp anh, lần đầu thì điên cuồng như thế, còn lần này bản thân cô cũng cảm thấy cả người mình tồi tệ hết mức. Tìm tôi có việc gì sao? Anh lại cất lời hỏi trên đỉnh đầu. Cố Sơ thầm lẩm bẩm trong lòng, anh nói mấy lời đó với Thịnh Thiên Vĩ chẳng phải rõ ràng muốn tôi tới tìm anh sao? Dĩ nhiên, mấy lời này cô không thể nói ra, lỡ như cô hiểu nhầm ý người ta thì sao? Cô ngước mắt lên đối diện gương mặt anh. Khuôn mặt trước mắt rõ ràng là của Bắc Thâm, nhưng cô chỉ có thể khép nép nói, tôi muốn biết tình hình của cô Tư, con bé. Thụ lý vụ án có trình tự của nó, chuyện này tôi không thể giúp cô được. Nói rồi, Lục Bắc Thần bước ra, đóng cửa, đi thẳng về phía cầu thang máy. Cố Sơ như bị ai đánh một gậy phía sau, có một khoảnh khắc không sao thở nổi. Cô ngây ngốc quay đầu nhìn anh, cái bóng cao lớn ấy trông luôn xa cách như vậy. Cô cuộn chặt tay lại, bước chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa. Cô rảo mấy bước lên trước, lập tức chặn đường anh. Lục Bắc Thần dừng bước, không hề giận dữ mà chỉ bình tĩnh nhìn cô. Nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi do anh làm. Cố Sơ nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở có phần gấp gáp. Lục Bắc Thần đút hai tay vào túi, ngữ khí chậm rãi, đây là công việc của tôi. Cô cố cần tôi báo cáo tiến trình công việc sao? Cố Tư là em gái tôi. Tôi có quyền được biết đầu đuôi câu chuyện. Cố Sơ nói thẳng, còn nữa, tôi rất chắc chắn về đạo đức của em gái mình. Nó tuyệt đối không liên quan tới cái chết của Tiêu Tuyết. Nghe xong câu ấy, Lục Bắc Thần cười. Nhưng nụ cười không ngấm vào tận sâu đáy mắt mà chỉ mơn man khẽ khàng nơi bờ môi. Cô cố học được cách suy nghĩ cho người khác như vậy từ khi nào thế? Cố Sơ ngẩn người. Nếu là vì chuyện của em gái cô thì xin lỗi, tôi không giúp gì được. Lục Bắc Thần thu lại nụ cười, gương mặt lại như ánh nắng mùa đông, không lạnh lẽo mà cũng chẳng ấm áp, nhân tiện nhắc nhở cô một câu, quá khoe khoang về sự thấu hiểu của mình cuối cùng đổi lại sẽ chỉ có tổn thương mà thôi. Khi nói những lời này, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt cô, từng câu từng chữ được đặt xuống một cách sâu sắc. Dứt lời, anh vòng qua người cô, tới ấn thang máy. Cố Sơ đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không biết vì lời nói của Lục Bắc Thần hay đơn thuần chỉ vì áo quần còn chưa khô. Khi thang máy đỉnh một tiếng rồi bật mở, giống như nó bỗng dưng khai thông huyết mạch của cô. Cô không suy nghĩ gì hết, lập tức quay người xông vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại sau lưng cô. Cô và anh một lần nữa gặp nhau trong một không gian nhỏ hẹp. Lục Bác Thần hình như không mấy kinh ngạc về hành vi của cô. Ánh mắt anh rời rạc nơi gương mặt cô, có chút cao ngạo, có phần chiếm ưu thế. Phủ kín cả không gian là mùi thuốc khử trùng cực nhạt nhòa trên cơ thể người đàn ông và mùi hương dịu nhẹ của người con gái. Có mùi thuốc khử trùng làm nền, hương thơm đó cũng trở nên hơi lạnh lẽo, nhưng lại khiến người ta nhung nhớ. Lục Bác Thần thầm hít sâu một hơi, mùi hương ấy bèn thấm sâu vào lá phổi, sau đó túm chặt lấy trái tim khiến anh đau đớn tới cùng cực. Cố Sơ biết Lục Bác Thần đang nhìn mình, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Cô cảm thấy hành vi của mình quả thực hơi đường đột. Chí ít thì khi bị nhốt với anh trong cùng một không gian thế này, cô bỗng không biết câu tiếp theo sẽ phải nói thế nào. Thật ra tôi còn có chuyện khác. Cô thốt lên câu này một cách khó khăn. Chương 21, sự ấm áp trong tầm tay với. Cô biết anh còn ở trong đó, thế nên cho dù quần áo có ướt cô cũng sẽ không rời đi, vì cô sợ, sợ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ một lần nữa đánh mất bóng hình anh. Lục Bác Thần đợi cô lên tiếng, cực kỳ nhẫn nại. Con số phía trên thang máy đang thay đổi từng nét một nhưng không gian giữa anh và cô lại như đang ngừng lặng. Anh đứng đó, như một cây tùng bất động, dường như giữa trời đất này chỉ còn một chuyện đáng để anh đợi chờ, chính là câu nói của cô. Nhưng càng thấy anh bình tĩnh chờ đợi, cô lại càng bối rối. Cửa thang máy mở ra. Lục Bác Thần vẫn đứng nguyên chỗ cũ nhìn cô mà không định ra ngoài. Cố Sơ sốt sắng, há miệng rồi lại ngậm miệng, những lời muốn nói như quả hạch cắm vào cổ họng. Không sao nuốt xuống được. Đèn hiển thị phía trên thang máy sáng lên, cánh cửa sắp đóng lại. Cuối cùng anh không thể đợi được câu nói tiếp theo của cô. Trước khi ra khỏi thang máy, anh buông một câu, nghĩ kỹ muốn nói gì đi đã rồi hãy tìm tôi. Còn nữa, tôi là pháp y, không biết chữa cảm sốt. Cố Sơ hơi ủ thai. Đã có người từng nói với cô những lời như thế. Người đó nói, với người có tần suất một năm bốn mùa thì bị cảm tới ba mùa như em. Chắc chắn là định rèn giũa anh thành bác sĩ toàn năng rồi. Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu, va đập với câu nói của Lục Bác Thần. Trong không khí, mùi hương của anh nhạt nhòa đến mức gần như tan biến. Cô bất giác tỉnh lại, này rồi đuổi theo. Kết quả, Cố Sơ bị chặn lại ngoài cửa phòng tập thể hình VIP, chỉ có thể dương mắt nhìn các anh chàng đẹp trai và các cô nàng xinh tươi lần lượt được vào trong bằng thẻ đặc biệt. Phòng tập thể hình phục vụ khách hàng VIP tổng cộng có 2 tầng. Diện tích vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ, vừa đảm bảo được sự riêng tư vừa đủ không gian để tập luyện. Có mấy lần cô định xông vào, cuối cùng đều bị bảo vệ mời ra ngoài một cách vô cùng lịch sự. Không có kết quả nhưng lại không cam tâm rời đi, Cố Sơ tìm một góc sofa ngồi đợi. Trong phòng tập, Lục Bác Thần không lên bể bơi trên tầng mà chọn máy chạy bộ. Anh đặt thời gian. Từ góc này, thông qua sự phản chiếu của chiếc gương, anh có thể dễ dàng nhìn thấy cái bóng đang ngồi trong khu nghỉ ngơi. Nhỏ bé, cả người có do ngồi đó, có lẽ là nhiễm lạnh rồi. Cho dù cách nhau một khoảng, anh vẫn có thể nhìn rõ gương mặt đã tái nhợt nhưng vẫn có chút bướng bỉnh của cô. Nhịp bước chạy có phần hỗn loạn. Anh thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp thở. Có cô gái xinh đẹp kiểu diễm bước tới bắt chuyện, Lục Bác Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Cô gái đó cảm thấy nhạt nhẽo cũng bỏ đi. Anh vẫn giữ tốc độ như trước nhưng con số không ngừng nhảy nhót trước mắt cũng không thu hút được sự chú ý của anh. Khóe mắt anh liếc nhìn chiếc gương. Cái bóng nhỏ hình như vừa hắt xì hơi, Lục Bác Thần bất chợt nhíu mày. Chẳng biết Cố Sơ đã đợi bao lâu, tóm lại cô có một niềm tin là phải đợi anh ra. Nhiệt độ cơ thể làm quần áo bắt đầu trở nên ẩm xì. Cô cảm thấy hơi lạnh, đầu cũng hơi nặng, vô thức ra sức dựa vào một góc sofa, cố gắng hút lấy cái ấm áp. Không biết lại qua bao lâu nữa, mí mắt cô sắp díp cả lại, đông có một giọng nói lịch sự vang lên trên đỉnh đầu. Thưa chị vẫn ổn chứ ạ? Cố Sơ bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, là nhân viên phục vụ của khách sạn. Anh ta đặt một cốc nước nóng ở một vị trí cô có thể với tới rồi đưa cho cô một chiếc túi có biểu tượng của vợ xà sơ, gửi chị những thứ này. Cô ngạc nhiên, đón lấy rồi mở ra xem. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may vô cùng đơn giản cộng thêm một chiếc quần bò loại giặt tay mềm mại. Cô nhận ra, là kiểu quần bò kinh điển. Đây là... À, đây là mấy thứ anh Lục ở trong phòng tập bảo chúng tôi chuẩn bị cho chị, quần áo và nước nóng. Người phục vụ cười rạng rỡ, tôi thấy chị nên đi thay quần áo đi đã, quần áo của chị ướt thế này dễ bị cảm lắm. Cố Sơ ngỡ ngàng, ôm túi quần áo đứng lên nhìn về phía phòng tập nhưng không thấy bóng Lục Bắc Thần. Cô chạy tới trước cửa, không ngừng kiễng chân ngó vào trong dưới cái quắc mắt của nhân viên bảo vệ. Cuối cùng cô đã nhìn thấy người đàn ông trên chiếc máy chạy bộ trong góc, con tim lại một lần nữa đập loạn một cách vô dụng. Cô không ngừng cảnh cáo bản thân, bình tĩnh, không được lộn xộn, không được náo loạn. Cô biết anh còn ở trong đó, thế nên cho dù quần áo có ướt cô cũng sẽ không rời đi, vì cô sợ, sợ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ một lần nữa đánh mất bóng hình anh. Chương 22, trừ phi anh chính là Lục Bắc Thâm. Cô không thể ngờ rằng mình cũng có ngày phải khốn nụm hạ mình cầu xin người khác phải không? Khi Lục Bắc Thần từ phòng tập đi ra, cơn mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng nhưng đâu đó trên tầng mây vẫn còn những đám mây đen. Chúng như những linh hồn cô độc đang chờ đợi những biến cố lớn trong cuộc đời. Cố Sơ nhanh nhạy liếc thấy bóng hình anh, vội vàng rảo bước tới trước. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Giọt nước men theo ngọn tóc trượt xuống xương quai xanh, phản chiếu ánh sáng của nước da trắng kiện. Chiếc áo phông anh mới thay cũng hơi ẩm ướt, để lộ những đường nét cơ bắp rắn chắc. Khi Cố Sơ đón đường, anh đang vừa đi vừa dùng khăn mặt lau tóc, thấy vậy bèn dừng tay, chững bước lại. Cô vẫn mặc quần áo của mình, tóc đã hơi khô rồi nhưng bờ môi vẫn còn nhợt nhạt. Lục Bắc Thần không ngờ cô không đi thay quần áo. Sau khi một tia nhìn hơi kinh ngạc lướt qua đáy mắt, anh lạnh nhạt lên tiếng, cô Cố cũng kén chọn quá nhỉ. Bộ quần áo này không vừa mắt cô sao? Cố Sơ nghe ra giọng châm biếm ngầm của anh, bèn cắn răng, không phải vậy. Cảm ơn anh. Tại em sợ thay quần áo rồi sẽ không tìm được anh nữa. Tựa như có một lưới dao đang nhẹ nhàng cứa qua lồng ngực anh, chỉ đau nhói nhói nhưng máu chảy thành sông. Con ngươi của Lục Bắc Thần khẽ co rụt lại. Anh nhìn cô không rời mắt, xem ra khi có việc nhờ vả người khác cô Cố có thể hy sinh bất cứ thứ gì. Cố Sơ nắm chặt chiếc túi, góc cạnh của nó cứa đau lòng bàn tay cô. Tôi đã nói rồi, tôi không giúp được gì cho cô cả. Lục Bắc Thần để lại câu nói này rồi bỏ đi. Lông ngực Cố Sơ phập phồng. Cô quay phát người lại, đuổi theo phía sau Lục Bắc Thần, giơ tay chặn ngang trước mặt anh. Lục Bắc Thần cau mày, tiếp tục rời bước sang bên cạnh. Cố Sơ cũng lại dịch chuyển theo hướng của anh, một lần nữa giơ tay chặn anh lại. Tôi đã làm chuyện gì khiến giáo sư Lục bất mãn sao? Cô ngẩng cao mặt, ánh mắt dứt khoát. Rất xin lỗi. Nếu cô muốn nói tới chuyện của em gái cô, vậy thì tôi có thể trả lời cô một cách đầy trách nhiệm rằng tôi không hơi đâu làm khó bất kỳ ai trong chuyên môn của mình. Lục Bắc Thần hất tay cô ra, cất bước đi. Trừ phi anh chính là Lục Bắc Thâm. Lần này cô không đuổi theo anh nữa mà bất ngờ buông câu này sau lưng anh. Lục Bắc Thần đã đi tới trước thang máy, dừng bước, giơ tay ấn nút. Khi hạ cánh tay xuống, anh rõ ràng hơi đờ người, sống lưng cũng thẳng tắp đến lạnh lẽo. Trong chốc lát, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu đến đáng sợ. Cố Sơ hít sâu một hơi, đi mấy bước tới trước mặt anh, em không biết vì sao anh không thừa nhận tên của mình. Nhưng anh chính là Bắc Thâm, thế nên khi gặp em anh mới mỉa mai giễu cợt, thế nên anh biết rõ Cố Tư vô tội nhưng vẫn ký tên. Anh làm tất cả những việc này chẳng qua chỉ muốn xem em đau khổ cỡ nào thôi, không phải sao? Nếu anh đã muốn xem trò cười của em vậy thì sao không thẳng thắn thừa nhận anh chính là Bắc Thâm? Anh có thể đường hoàng đi tới nói với em rằng anh muốn trả thù em, phải nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em sụp đổ anh mới cam lòng. Sống lưng của cô chống lên cạnh cửa thang máy. Một người bé nhỏ như cô lúc này lại bộc phát một loạt những chất vấn kiên quyết đến thế. Có tia nắng nhạt ló dạng khỏi tầng mây, xuyên qua cửa kính thủy tinh, ùa vào đại sảnh, rơi xuống gương mặt cô khiến anh nhìn rõ vô vàn cảm xúc dưới đôi đồng tử màu nâu đậm của cô. Cửa thang máy bật mở. Một giây sau cô bị anh theo đà đẩy vào trong. Cố Sơ kinh hoàng thở dốc. Cô không đứng vững, cả sống lưng bèn đập lên tấm gương giá lạnh trong thang máy. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, một cánh tay của anh đã sượt qua gò má cô rồi chống lên gương. Cô sững người, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại sau lưng cô. Cô liếc nhìn thấy sự hoảng hốt của mình đang phản chiếu trong con người của anh. Nếu tôi thật sự là Bắc Thâm, vì sao tôi phải trả thù cô? Lục Bắc Thần hơi áp mặt xuống. Hơi thở thanh mát phả vào vầng trán sáng bóng của cô, hợp mờ. Môi dưới của Cố Sơ run lên. Câu hỏi của anh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô nhất thời á khẩu. ánh mắt Lục Bắc Thần khi trượt từ đôi mắt xuống bờ môi cô chợt tối đi. Khi nhìn lại vào mắt cô, anh bất chợt nhếch môi cười, khẽ hừ một tiếng, vẫn là cô cố tỏ ra quá tự tin rồi, tự tin cho rằng mình xứng đáng để đàn ông trả thù. Cố Sơ không nói được câu nào, thái dương giật lên đau đớn. Cô nhìn thẳng vào mặt anh. Ánh mắt cười mà lại như không cười của anh đã kích cô sâu sắc. Nhưng dương mắt nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng áp sát, trái tim cô lại đập thình thịch loạn nhịp. Cô đứng thẳng lưng, môi anh liền tiếp cận thái cô. Anh hạ thấp giọng để lại một câu, cô không thể ngờ rằng mình cũng có ngày phải khúm núm hạ mình cầu xin người khác phải không? Bả vai cô chợt run lên. Cửa thang máy bị ai đó mở ra, bên ngoài có khách đứng đợi nhưng Lục Bắc Thần không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu. Đôi mắt anh gần trong gang tấc, hơi thở hơi lạnh lẽo, đây chẳng phải là điều cô thích nhất sao? Cho người ta hy vọng để rồi cướp mất không chút nể tình. Mấy hành vi lừa dối người khác này, cô cố đây chỉ có giỏi hơn chứ không khi nào kém cạnh đâu. Dứt lời, anh đứng thẳng người dậy. Khóe môi từ đầu tới cuối vẫn lơ lửng một nụ cười mập mờ khó đoán. Trái tim Cố Sơ nhảy vọt lên đau đớn. Cô đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi thang máy. Đám khách đứng ngoài đi vào trong, nhìn Lục Bắc Thần với vẻ hoài nghi. Lục Bắc Thần nhặt túi quần áo rơi dưới đất lên. Khi quay người lại, ánh mắt anh đã lạnh như băng. Chương 23, dây đàn hoa lệ. Tiêu Tuyết vừa xinh đẹp lại trẻ trung, cộng thêm việc có được một khả năng chơi vi cầm tuyệt vời, thế nên từ ngày ra mắt đến nay đã thu về không ít fan hâm mộ. 12 tiếng đồng hồ sau, Cố Tư được thả ra. Việc con bé không hợp tác tuy rằng khiến phía cảnh sát hết cách nhưng cũng chưa loại bỏ được sự nghi ngờ của họ. Khi con bé về tới nhà, trái tim sắp nát vụn của Cố Sơ cuối cùng mới được đặt xuống. Cô hỏi chi tiết, ai ngờ Cố Tư bực bội rồi hằn học buông một câu, Tiêu Tuyết đó đúng là đồ ăn hại, chết rồi thì thôi còn làm liên lụy tới người khác. Cố Sơ nhận ra tâm trạng của Cố Tư tồi tệ hết mức nên cũng không hỏi nhiều nữa. Dẫu sao Cố Tư vẫn còn là trẻ con. Phẫn nộ qua đi là bắt đầu khóc, vì ấm ức và vì những hoảng sợ dồn góp lại. Cố Sơ không nói gì cả, chỉ yên lặng ôm lấy con bé, để nó được khóc thoải mái. Trên đời này không có bức tường nào không lùa gió. Cho dù công tác bảo mật của cảnh sát có kín kẽ cỡ nào vẫn sẽ tan rã trong một xã hội thông tin như ngày nay. Chuyện Tiêu Tuyết bị sát hại được báo chí tung ra. Ngay sau đó đám phóng viên cũng chợt hiểu ra mục đích thật sự khi vị nam thần trong giới pháp y gì đó nhảy dù tới Quỳnh Châu. Những chuyên gia được mời từ ngoài về đều là những người có tiếng tăm ở nước ngoài, có thể thấy vụ án của Tiêu Tuyết không hề tầm thường. Nhà báo biết được chuyện Tiêu Tuyết bị dây đàn buộc quanh cổ, từ đó mà vụ án mất tích ly kỳ im ắng bấy lâu đã được định nghĩa lại, tiêu đề được thống nhất rất ít, dây đàn hoa lệ vạch trần vụ án Tiêu Tuyết bị sát hại. Tiêu Tuyết vừa xinh đẹp lại trẻ trung. Cộng thêm việc có được một khả năng chơi vi cầm tuyệt vời, thế nên từ ngày ra mắt đến nay đã thu về không ít fan hâm mộ. Sau khi báo chí tung tin Tiêu Tuyết bị sát hại, những người sụp đổ đầu tiên chính là những người hâm mộ luôn ủng hộ cô ấy. Các diễn đàn thảo luận lớn, hàng loạt bài viết đều bàn tán về chuyện này, lên tiếng phê phán hung thủ, nhất thời khiến cho lượng tìm kiếm trên bãi đủ vọt lên vị trí hàng đầu, liên tiếp gây áp lực cho các lực lượng phá án. Cá nhân tôi cho rằng không cần phải giấu giếm mọi người về vụ án của Tiêu Tuyết. Phía cảnh sát cần phải có một số lời thanh minh khách quan với bên ngoài. Trong buổi họp, La Trì đưa ra ý kiến của mình, cô ấy là ngôi sao. Cái nghề nghiệp bắt lửa một tí là cháy này một khi xảy ra chuyện, anh càng che giấu sẽ càng tồi tệ. Dù sao giờ cũng đã bị đám nhà báo tung tin rồi, tôi cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì xấu, còn có thể thu thập manh mối từ mọi người. Giúp cho cảnh sát chúng ta nhanh chóng phá án. Các nhân viên có mặt trong buổi báo cáo ai cũng mặc cảnh phục đứng đắn, chỉ có hai người rõ ràng chẳng ăn nhập gì với bầu không khí xung quanh. Một người chính là La Trì đang phát biểu. Liên tục mấy ngày không nghỉ không ngủ đã khiến hình tượng của anh ấy trông có vẻ khôi hài, râu ria xồm xoàm, đầu tóc như tổ chim, chiếc áo phông màu xám trắng kết hợp với chiếc quần bò đầm màu, gấu quần còn dính mấy quặng cỏ. Có thể nhận ra đó là kết quả khi có sự tiếp xúc thân mật với thiên nhiên. Người còn lại hoàn toàn trái ngược với La Trì. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, chiếc quần âu đen được cắt may phù hợp, cúc áo sơ mi không được cài cẩn thận mà được mở bung ba cúc, cổ tay áo được sắn lên để lộ ra cánh tay nhỏ rắn giỏi, trông rất thoải mái, nhàn nhã. Đó chính là Lục Bắc Thần. Trong quá trình La Trì báo cáo công việc, anh luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Trông trưởng phòng có vẻ tiến thoái lưỡng nan. đã sắp tới lúc về hưu còn gặp phải một vụ án như thế này quả thực khiến người ta đau đầu. Nói tới ông ấy, năm xưa cũng là một người pha án tài ba, đã dẫn dắt đội ngũ của mình xông pha biết bao mưa gió mới tới được vị trí trưởng phòng. Thời kỳ trước đây của ông ấy nguồn thông tin không phát triển như bây giờ. Phá án là phá án, lòng không nghĩ ngợi gì khác. Xã hội hiện nay thay đổi quá nhanh, khiến một người đã lạc hậu như ông ấy luôn cảm thấy khó xử. Những người trẻ khi phá án có nguyên tắc của họ, ông ấy có thể hiểu được. Thế nên sau khi nghe được những lời của La Trì, ông ấy chỉ còn cách tán đồng. Việc đã đến nước này cũng đành phải đương đầu với khó khăn. Tới lúc lắng nghe báo cáo pháp y gì, cuối cùng Lục Bắc Thần cũng mở mắt. Sau khi nộp tài liệu lên trên, anh nói với ngữ khí lãnh đạm, bây giờ, chiếc đầu còn mất tích đã không còn quá nhiều ích lợi đối với kết luận của tôi nữa. Đương nhiên, tìm được đầu là chuyện ắt phải làm, dẫu sao thì cũng chẳng có người thân nào lại mong con gái của mình chết không toàn thây. Sau khi khám nghiệm mẫu da và mô cơ trên sợi dây đàn vĩ cầm vòng quanh cổ tử thi thì chỉ có ADN thuộc về nạn nhân, không phát hiện được dấu vân tay của người khác. Nếu dựa theo kết luận vết hoen tử thi lúc trước tôi đưa ra, vậy thì hiện tượng này đã hoàn toàn chứng minh được đối phương có ý đồ, có âm mưu khi ra tay sát hại. Vì vậy, theo tôi suy đoán, dù có tìm được xương đầu thì những chứng cứ thể hiện ra ngoài chắc chắn cũng sẽ là tự sát. Còn cần mọi người tìm ra phần xương đầu đó để chứng minh thêm cho quan điểm cá nhân của tôi. Trong lúc anh phát biểu ý kiến, nhân viên chuyên án đang chăm chỉ ghi chép vì mỗi câu nói của Lục Bắc Thần đều có thể là một manh mối cực kỳ quan trọng đối với việc phá án. Chương 24, đồ chơi của khỉ. Chúng tôi có lý do nghi ngờ, đám khỉ đã coi đầu người làm đồ chơi của mình. La Chỉ ngồi kế bên Lục Bắc Thần. Đợi anh nói hết mấy lời đó, anh ấy mới hề vải sát lại gần, thì thầm, cậu quanh năm tiếp xúc với người chết nhiều đến nỗi cả máu cũng lạnh ngắt. Nói gì thì nói, cậu cũng ở cùng với hài cốt của Tiêu Tuyết bao nhiêu ngày như vậy rồi, cứ kêu người ta là tử thi, nghe xót xa lắm. À không đúng, cô ấy đã chết rồi, phải là ma. Lục Bắc Thần liếc nhìn một cái, mặc kệ mấy câu cợt nhả của anh ấy, tiếp tục báo cáo, căn cứ vào việc điểm cuối xương cổ tử thi thể hiện hình dạng không ngay ngắn, có thể chứng minh không phải do vũ khí sắc nhọn gây nên. Xung quanh lớp da thịt bị thối giữa có những vết cào mờ. Từ hình dáng to nhỏ của vết cào có thể suy đoán không phải hành vi của con người. La Chỉ cào cào mái tóc rối như tổ chim, tiếp lời. Thông qua giám định của nhà côn trùng học, loài côn trùng giáo sư Lục lấy ra từ thi thể là loài sinh sôi trong điều kiện ẩm ướt, lớp vỏ mềm cực kỳ sợ ánh sáng, khi gặp ánh sáng trong vòng 2 tiếng đồng hồ có thể chết tự nhiên. Qua mấy ngày liên tục tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã tìm được địa điểm thích hợp nhất tại Nam Sơn để loài côn trùng này sinh tồn. Sau khi tiến hành kiểm tra chúng tôi phát hiện, vị trí có nhiều côn trùng ẩm ướt nhất, cây cối cũng vàng thau lẫn lộn. Trong đó một loạt các cây có dấu vết từng bị người ta cắt sửa. Các đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường đã chụp ảnh lại. Lục Bắc Thần nhìn lướt qua tài liệu hình sự trong tay, khẽ nói một câu, vết đứt gãy của cành cây rất gọn gẽ, có thể nhận ra là dùng lưỡi kéo xâm nhập dần vào vị trí các nhánh của cành cây. Phía dưới nhánh cây có dấu vết từng bị đè, có lẽ là do lưới dưới của kéo tạo thành khi tiến hành đỡ lấy trọng lượng của cành cây. Người dọn dẹp hiện trường chắc hẳn đã sử dụng kéo làm vườn chứ hoàn toàn không dùng loại kéo bình thường dạng thẳng. Nam Sơn vốn dĩ đã hiếm người. Nơi côn trùng ẩm ướt xuất hiện lại là nơi ẩm thấp, sẽ chẳng có thợ làm vườn nào dâng tặng lòng tốt. Ngoài ra, trên vết đứt của cành cây có một chút lớp ỉ. Đây là một manh mối không nên xem nhẹ. Thế nên có người sợ cảnh sát phát hiện ra chứng cứ đã đồng thời xử lý hiện trường. Người này suy nghĩ tỉ mỉ, làm việc lại không hoảng loạn. Có thể thấy tố chất tâm lý rất tốt, vậy thì có lẽ sẽ làm trong những ngành nghề mang tính rủi ro cao, ví dụ như chứng khoán, đầu tư hoặc là kinh doanh. Chiếc kéo cắt tỉa có lớp ỉ, chúng ta có thể phân tích hạn sử dụng, nếu có khả năng sẽ điều tra được các thông tin về công xưởng sản xuất. La Chỉ phân tích những manh mối Lục Bắc Thần đưa ra, ánh mắt tập trung lại trông cực kỳ nghiêm túc, vậy thì, chúng ta có thể thu gọn thêm một mức độ trong phạm vi điều tra các mối quan hệ của Tiêu Tuyết. Giáo sư Lục vừa nhắc tới tình trạng vết đứt gãy phần đầu mất tích của hải cốt, chí ít chúng ta có thể phán đoán rằng, thi thể của Tiêu Tuyết khi bị kéo tới địa điểm phát hiện xác mới xảy ra tình huống mất đầu. Chúng tôi phân tích số liệu vết cào thịt thối giữa mà giáo sư Lục đưa ra, nhất trí cho rằng do động vật mà thành. thi thể bị lộ tại vị trí rồi rào ánh nắng mà loài vật vừa ưa nắng lại đông đảo ở Nam Sơn chính là khỉ. Chúng tôi có lý do nghi ngờ, đám khỉ đã coi đầu người làm đồ chơi của mình. Trưởng phòng như đang suy ngẫm gì đó, lật tài liệu ra. La Chỉ sát lại gần Lục Bắc Thần, không hổ danh có hỏa nhãn kim tinh, đến chuyện kéo làm vườn mà cậu cũng nhìn ra được, đội đỡ mất chi phí tìm thêm pháp y đi thực vật học. Nếu mắt cậu sáng hơn chút nữa thì biết đâu từ đầu đã có thể chạy thi với khỉ ngay rồi. Lục Bắc Thần hề phải lên tiếng, có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, khỉ hoang trong núi rừng đa số đều không sợ người. Các cậu rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị công kích. Dứt lời, thấy sắc mặt sáng ngoét của La Trì, Lục Bắc Thần lại cố tình tỏ vẻ bỗng nhiên tình ngộ, làm như rất áy náy, xin lỗi nhé. Xem ra tôi nhắc muộn mất rồi. La Trì tức đến nỗi mặt tái xanh. Trưởng phòng ra chỉ thị, tuyên bố vụ án lần này nhận được quá nhiều sự chú ý, tóm lại dù thế nào cũng phải nhanh chóng phá án nếu không áp lực của đội cảnh sát hình sự sẽ lớn hơn bao giờ hết. Đồng nghiệp của phòng kiểm nghiệm cũng giao nộp tài liệu. Chuyện này vốn dĩ không còn liên quan tới phạm vi công việc của Lục Bắc Thần nữa, nhưng ánh mắt của anh khi lướt qua báo cáo chất liệu của sợi dây đàn vĩ cầm được dùng làm hung khí đó thì chợt nhíu mày. Đợi đã. Anh ngắt lời báo cáo của đồng nghiệp phòng kiểm nghiệm. Tất cả mọi người đều nhìn anh. Báo cáo đưa ra chất liệu của dây đàn là dây ni lông. Lục Bắc Thần hỏi. Người đồng nghiệp gật đầu, trước mắt đây là chất liệu được dùng làm dây đàn vĩ cầm nhiều nhất. Giáo sư Lục. Anh phát hiện ra điều gì sao? Lục Bắc Thần lập tức gập báo cáo lại, cả cơ thể cao lớn dựa ra sau ghế, nét mặt nghiêm túc, rồi nói, theo tôi được biết, đàn vĩ cầm của Tiêu Tuyết đều được đặt làm. Để có thể thể hiện đột phá sự cổ điển và thanh thoát của âm sắc, dây đàn vĩ cầm của cô ấy vẫn được sử dụng loại dây ruột truyền thống nhất. Cô ấy chỉ thích loại dây diễn tấu ô ly một, mà sợi dây đàn phát hiện ở hiện trường này rõ ràng không phải của Tiêu Tuyết. Mọi người ngỡ ngàng. Một loại dây ô ly là loại dây được đánh bóng, làm thủ công, có âm thanh tuyệt vời, có âm sắc rộng và phong phú, giai điệu đa dạng, phức tạp. Chương 25, Pháp y y phá án. Quái dị mê tín. Ngay cả bố mẹ Tiêu Tuyết cũng không biết chuyện dây đàn, sao cậu lại tưởng tận vậy? La Chỉ cũng ngẩn ra, tỉnh lại một lúc mới nói, có khi nào là đàn luyện tập của Tiêu Tuyết không? Anh La. Mấu chốt chính là cây đàn vi ô lông đó, dây đàn chỉ là phụ. Tuy rằng gia thế lai lịch của Tiêu Tuyết rất khá nhưng bố mẹ đều là kiểu người giàu thô thiển, đập tiền vào để cô con gái có thể bước lên một cung điện thanh cao. Đối với vi ô lông mà nói, chỉ lựa chọn cái đắt nhất chưa chắc đã là thích hợp nhất. Vậy thì trong việc đặt làm đàn vi ô lông, chắc hẳn Tiêu Tuyết sẽ có một người chi âm chứ? Lục Bác Thần từ tốn nói. Một đồng nghiệp khác trong tổ chuyên án lên tiếng, tại nhà của Tiêu Tuyết, chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy cây đàn được đặt làm như anh nói. Có tìm được không là công việc của các anh? Lục Bác Thần nói, điều tôi có thể cung cấp cho các anh từ góc độ chuyên nghiệp chính là dây diễn tấu ô lì có giá rất đắt. Có tiêu chuẩn cực cao đối với nhiệt độ và độ ẩm, thế nên Tiêu Tuyết chắc chắn sẽ có thói quen giữ gìn của mình. Nghe xong trưởng phòng gật đầu, yêu cầu mọi người thay đổi tư duy một chút để điều tra sâu thêm. La Chỉ nhìn Lục Bắc Thần chằm chằm, hạ thấp giọng, ngay cả bố mẹ Tiêu Tuyết cũng không biết chuyện dây đàn, sao cậu lại tưởng tận vậy? Lục Bắc Thần hừ một tiếng, muốn điều tra tôi. Được thôi, cứ được duyệt tổ điều tra đi đã. La Chỉ nhướng mày. Vì với IQ của cậu muốn điều tra tôi quá khó. Lục Bác Thần nói không chút nể tình. La Chỉ nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng giận dữ nói một câu, pháp y y phá án, quái dị mê tín. Lục Bác Thần hờ hững đáp một câu, con người tôi khá duy vật. La Chỉ biết mình nói không lại anh cũng biết điều trật tự. Cố Tư là nghi phạm, cần phải tiếp tục khai thác cô ta. Dẫu sao cô ta cũng là người trực tiếp xảy ra xung đột với Tiêu Tuyết. Trưởng phòng đưa ra đề xuất. Lục Bác Thần ngồi đó, khoe môi cong cong cũng hạ xuống. Anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu trước mắt, dáng hình bé nhỏ co ro trên sofa lại vô tình lướt qua trong đầu, cõi lòng tự nhiên dâng lên cảm giác bực bội. Anh lên tiếng, ngữ khí trở nên hơi cáu kỉnh, trước mắt không cần phải điều tra Cố Tư. La Chỉ nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh bèn lấy khuỷu tay huých vào người anh một cái, trong lòng vẫn còn khó hiểu. Người này trước nay không can dự vào mấy công việc phá án. Sao Đông Dương lại bất ngờ nói câu này? Lục Bác Thần không để tâm tới ám hiệu của La Chỉ. Anh ngước mắt lên nhìn mọi người, giọng nói lại trở về với vẻ bình tĩnh mọi khi, chí ít thì trên hài cốt tôi không nhìn thấy chứng cứ nào liên quan tới cô ta. Xảy ra đánh lộn thì chắc chắn sẽ để lại vết cào cấu. Có tìm thấy ADN của cô ta cũng chẳng chứng minh được điều gì, thế nên bây giờ cảnh sát theo dõi cô ta sát sao cũng chỉ dây dưa thêm thời gian phá án mà thôi. Chi bằng dồn sức vào đối tượng đã bạo hành nạn nhân là hơn. Rất có thể Cố Tư chỉ là một đòn tung hỏa mù. Điều tra 12 tiếng đồng hồ, các anh đã hỏi ra được điều gì chưa? Câu hỏi cuối cùng khiến sắc mặt các thành viên tổ chuyên án trở nên ngượng ngập. Trưởng phòng đương nhiên không muốn đắc tội với một nhân vật nổi tiếng như Lục Bắc Thần bèn tạm giảng hòa, nhưng cũng theo những gì ông ấy nói thì phải thay đổi phương hướng điều tra. Sau khi buổi họp kết thúc, La Chỉ đuổi theo Lục Bắc Thần, cuối cùng tôi cũng được lĩnh giáo cậu máu lạnh cỡ nào rồi, cả trưởng phòng mà cũng không nể mặt. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Lục Bắc Thần đi xuống cầu thang, thanh âm lạnh nhạt. La Chỉ ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh, lắc đầu thở dài, kiêu ngạo bướng bỉnh. Nhưng mà cậu đích thực là có quyền. Lời khen thì tôi xin nhận. La Chỉ còn định nói gì đó đồng có người gọi ở phía sau. Giáo sư Lục, xin dừng bước. Lục Bác Thần và La Chỉ đồng thời dừng bước. Đó là một bác sĩ pháp y gì của tổ pháp y gì vốn gì anh ta phụ trách hỗ trợ Lục Bác Thần trong vụ án này. Nhưng Lục Bác Thần đã quen đơn thương độc mã. Rất nhiều lúc anh ta không thể xen vào. Pháp y gì lưu. Anh tìm giáo sư Lục có việc gì sao? La Chỉ chủ động hỏi, nếu có liên quan tới vụ án thì tôi không tránh mặt nữa. Pháp y Lìa Lưu giơ tay ra hiệu cho La Chỉ, ý bảo anh ấy không cần tránh mặt. Anh ta nhìn về phía Lục Bắc Thần, háng giọng nói, giáo sư Lục. Hình như trên báo cáo khám nghiệm tử thi anh đã sót một điều. La Chỉ nghe thấy vậy lấy làm lạ bèn quay sang Lục Bắc Thần. Còn Lục Bắc Thần thì không hề tỏ ra kinh ngạc, ồ. Theo những gì tôi quan sát được. Trên xương ngón chân bên trái của tử thi có một vết rạn cực nhỏ, do ngoại lực gây tổn thương. Nhưng trong báo cáo của giáo sư Lục lại chỉ nêu ra dấu tích vết gãy trên xương bánh trẻ bên phải tử thi. Tôi nghĩ, với trình độ chuyên nghiệp của giáo sư Lục có lẽ không khó phát hiện ra xương ngón chân trái của nạn nhân có vấn đề chứ. Pháp y Lìa Lưu ngước lên nhìn Lục Bắc Thần, góc độ này khiến anh ta không dễ chịu chút nào. Chiều cao của Pháp y Lìa Lưu cũng coi như bình thường. Nhưng đứng trước mặt một Lục Bắc Thần cao 1m86 và một La Chỉ với chiều cao 1m83, trông anh ta như điểm thấp nhất của thung lũng. Anh ta chỉ có thể dùng ngữ khí dồi dào để chèn ép những áp lực đối phương mang tới. Lục Bắc Thần biết trước khi anh tới Quỳnh Châu, vị pháp y Lìa Lưu này đã xem đã tử thi. Sau khi anh đến nơi mới toàn quyền phụ trách vụ án của Tiêu Tuyết, không để bất kỳ bác sĩ pháp y Lìa địa phương nào nhúng tay vào. Về cơ bản anh đích thân hoàn thành việc khám nghiệm tử thi và viết báo cáo. Thế nên việc pháp y Lìa Lưu bất ngờ nhắc tới vết thương ở xương ngón chân của tử thi anh hoàn toàn không cảm thấy ngỡ ngàng. Sau khi nghe xong, La Chỉ cảm thấy rất khó hiểu, lại nhạy cảm đọc được một số ý chất vấn và cảm giác mừng thầm từ đôi mắt của pháp y Lìa Lưu, ít nhiều có chút lo lắng.